Chưa Tôn Đức, hôm ngày 18 tháng 7 năm 2014. Bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Phú Tha Tâm Ma cho giáo trình kinh tập Sutta Ni Ba Ta. Đây là chương trình Nam Mô Bụt Tha Giá, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tâm Ma trên Phao Thoát. Mỗi ngày 2 giờ, giờ bây giờ tính 10 giờ, giờ New York từ giờ sáng, giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. như thần kính đảnh lễ chư tôn đức và thân
thanh hạ
đạo đừng khuyết dùm nha, tại vì cái đường internet năm bữa nay nó kỳ quá à. Con kính đảnh dạ con đọc hết trơn rồi đó, nhưng mà bây giờ đó thì thầy sư mới nghe lại thì dạ kính đảnh sư Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo. Dạ con kính đảnh, con đọc hết rồi đó, nhưng mà tại cái đường internet nó tệ quá. Con kính thỉnh sư Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, cực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường dư ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Và pha thứ sạch thứ lần hai, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nghi Tappa chương một phẩm rắn do hòa thượng Thích Minh Châu dịch tiệc. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Hôm nay chúng ta bắt đầu học kể từ câu kệ Phật Cú, kể từ câu kệ số 95 đến 97, vì tuần rồi sư giảng tới câu 94. Và chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học là một bức thơ giá.
Nó mô bích thay giả. Thế bây giờ chúng ta sẽ xin vô để lên chi phân tích thân gia và cả thi Phật tư. Thứ gì nhờ? Chúng ta từng được nghe Đức Phật Thầy giải trình của Mã Sư Thư Sư Vũ Nghĩa 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 nghe về cách này giáo hóa chúng sanh trong đời này, để con người sẽ thay đổi, có thể có nhiều điều cách, hoặc là nói cái lợi ích của điều thiện, hoặc giả là đối với cái hậu quả đáng sợ của điều xấu, hoặc là cả hai. Ở đây cho chúng ta thấy rằng nhiều lúc suy gẫm về những điều dẫn đến sự thất bại, những điều dẫn đến khổ luyện, những điều dẫn đến bất hạnh, nó cũng là một điều tốt để chúng ta thay đổi cái nhìn của chúng ta, thay đổi thái độ sống, thay đổi hành vi của chúng ta. Chính vậy không phải một bài kinh mà ít có Phật tử liên quan tới, nhưng mà kỳ thực kinh bài phong là một bài kinh có cái ý nghĩa rất là lợi lạc nếu chúng ta thường đọc và nhắc. Có một lần khi tôi nói chuyện với ngài và thượng hội giác, khi tôi nói xưa với ngài là ngày xưa khi tôi có đến thăm một vài ngôi chùa ở Tâm Bình bên quê nội, ở trong đó có chùa Quan Đế, thì chúng tôi thấy người ta vẽ rất là nhiều, treo rất là nhiều tấm hình ở dưới địa ngục và như là thẩm điện phóng quang cả. Thì lúc chúng tôi trình bày với ngài rằng những cái sáng tác có tất cả dân gian thì rất là phổ biến ở trong Phật giáo thì ra như chúng ta, nhưng mà có một số bài kinh như là kinh Đại Vông chẳng hạn thì không bị nhắc đến, bởi vì kinh Đại Vông là một bài kinh mà thực sự dạy rất là nhiều điều rất là thực tế ở trong đời sống hàng ngày. Thì ngài gật đầu là nói rằng đó là một ở trong những điều mà cho thấy chúng ta chưa có gần nhập với Phật pháp. Thì thứ gì về kinh Đại Vông này, nếu mà chúng ta đọc, chúng ta nhắc cho kỹ thì quả thật là những điều không phải chỉ giúp cho chúng ta thấy được cái hiểm họa của cuộc sống, mà qua đó cho chúng ta được cái sự khôn ngoan của một người có thể né tránh được những điều có thể tránh được. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta thỉnh để được pháp tính đi giảng sư cực này và tiếp tục giảng kinh bài câu này.
Bài học hôm nay kinh Đại Vông. Như vậy tôi nghe một thầy Thế Tôn trú ở xó tí tại Chitawana, khu vườn Quang Ấp Anathapindika. Rồi một thiên nhân sau khi đêm gần tàn với dung sắc thù thắng chói sáng vào vùng Chitawana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, đứng một bên thiên nhân ấy và Thế Tôn với những bài kệ, bài kệ số 94, số 95. Như vậy chúng con rõ, thứ hai về bãi vong, thứ ba mong ngài nói cửa nào của bãi vong. Thế Tôn, người tánh ưa thích ngủ, sức nội chúng thụ động, biến giác thường phẫn nộ, chính vào cửa bãi vong. Thiên nhân, như vậy chúng con rõ, thứ ba về bãi vong, thứ tư mong ngài nói cửa vào của bãi vong. Thế Tôn, ai với mẹ hay cha, già yếu, tuổi trẻ hết, tuy giàu không giúp đỡ, chính vào cửa bại vong. Chúng con cũng tỉnh để được pháp tính từ bi thuyết giảng có hai đoạn kệ bài học hôm nay trong một thời gian.
Nam mô Bụt Thà Cha, Nam mô Thầm Mà Cha, Nam mô Sàng Hà Cha. Con nay xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Ngài cảm ơn ngài là lần lễ ngài cho chúng tôi được biết thực ra tín hiệu là rõ. Con nay xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ thầy siêu, thượng tọa Đức Đẳng, Lê Đức Minh Hằng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị chị nam tu nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học về cái bài kinh Bãi Vong. bắt ra bắt mắt. Quý vị thấy rằng là thường thường chúng ta nghe những cái bài kinh mà hạnh phúc, ví dụ như là Mangala Sutta là hạnh phúc kinh, thì hạnh phúc kinh là những cái bài kinh, những cái lời dạy để đem đến cái sự hạnh phúc. Còn ngày hôm nay thì cái bài kinh này chúng ta học thì vị thiên nhân, có nghĩa là cái vị chư thiên hỏi Đức Thế Tôn những cái điều nào mà đem đến cái sự bài vọng. Thì lúc này Đức Phật ngài đã quán xét và ngài đã thuyết cho cái vị chư thiên nghe về cái bài kinh bài vọng, những con đường dẫn đến cái sự bài vọng. Chẳng hạn như ngày hôm nay thì chúng ta học về cái đoạn mà nói về cái sự bại vong, là cái người nào mà ưa thích ngủ nghỉ, rồi thích hội chúng, rồi thích về cái sự thụ động, thụ biến nhé, rồi phẫn nộ, thì đây là những con đường dẫn đến cái bại vong, dẫn đây là cái chính là cái cửa để mà dẫn đến cái sự bại vong. Rồi còn thêm một cái đoạn kệ mà ngày hôm nay chúng tôi cũng giảng giảng luôn, là nói về cái người nào với mẹ hay là cha mà đã già yếu, người tuổi trẻ đã qua, rồi cái người đó có tài sản nhưng mà không biết lo cho cha mẹ, thì chính cái con đường này hoặc là chính cái cửa này sẽ dẫn mình đến cái sự bại vong. Kính thưa quý vị, trước tiên là chúng ta thấy rằng là bài kinh này là bài kinh bại vong. Bại vong ở đây có nghĩa là như thế nào? Bại vong này có nghĩa là chúng ta bị mất mát, hoặc là chúng ta bị suy sụp, bị mất mát, thì có nghĩa là bại vong. Vậy thì hoặc là suy vong, cũng như chúng ta nghe ở trong đời sống của chúng ta, những cái suy vong, ví dụ như là mình bị suy vong về kiến thức nè, chúng ta bị suy vong hoặc là bị bại vong về tài sản nè, bị bại vong về quyến thuộc nè, bị bại vong về danh dự đó, thì những cái sự mà suy vong, bại vong hoặc là thất bại đó là do đâu? Là do những cái pháp nè, do những ai mà hành trì theo cái pháp nè, thì người đó sẽ đi vào cái cửa bại vong. Vậy thì ở trong cái đầu tiên là chúng ta thấy rằng là cái điều mà nói đến ở đây trước tiên là cái người mà cái tánh ưa thích ngủ nghỉ. Vậy thì chúng ta thấy rằng là đối với cái sự ngủ nghỉ ở trong kinh có được Đức Phật nói hay không? Cái sự ngủ mà bình thường, ví dụ như là cái cơ thể của chúng ta khi mà nó hết sức rồi, nó yếu, nó hết sức rồi, thì chúng ta phải ngủ thôi, chúng ta phải ngủ. Cái điều đó là không nói đến, cái điều đó không nói đến. Hoặc là chúng ta thấy rằng là ở trong kinh tạng hoặc là cái diệu pháp mà đề cập đến một cái người mà hành thiền là bị cái chiền cái hôn trầm, hôn thị cái nó ngăn cản, có nghĩa là bị hôn thị, có nghĩa là hôn trầm thị miên, nó ngăn cản, thì cái điều này nó là khác. Tại vì khi mà chúng ta hành thiền á, chúng ta bị những cái phiền não này nó ngăn cản, thành ra chúng ta phải ráng là chúng ta vượt qua. Nhưng mà ở đây thì không phải nói về những cái điều đó, mà nói về cái người mà ưa thích về cái sự ăn ngủ. Quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này thật sự ra là do tại sao mà chúng ta không có bị cái sự mà như là thích ngủ nghỉ mà nó chi phối mình. Tại vì con người mình sống có lý tưởng, chúng ta sống ở trong cái cuộc đời chúng ta có lý tưởng. Ví dụ như là chúng ta phải dành cái thời gian đó, chúng ta lo cho chồng, cho con, cho mẹ, cho cha, hoặc là cho quyến thuộc. Chúng ta có một cái sức sống, thành ra chúng ta không có ưa thích cái sự ngủ nghỉ đó. Chúng ta chỉ có sống mà chúng ta ngủ nghỉ nó có chừng có mực, mà nó có chừng có mực, là cái trường hợp đó là một cái người mà biết tìm cho mình cái hạnh phúc an lạc. Còn cái người mà ưa thích ngủ nghỉ là có nghĩa là ở trong cái trường hợp này có nghĩa là cái người này có một cái sự lười biếng, là có một cái sự lười biếng thích về có cái khuynh hướng về cái sự hưởng thụ. Nằm ngủ, quý vị biết nằm ngủ nó cũng là một cái sự hưởng thụ, nhưng mà nó không có, cũng là nó không có thô thiển như những sự hưởng thụ khác. Ví dụ như mình ham ngủ cũng là một cái sự hưởng thụ. Mình ham uống rượu hoặc là mình ham chơi đàn đúng này kia vân vân thì đó cũng là một cái sự hưởng thụ. Nhưng mà cái hưởng thụ của ngủ nghỉ này thì nó có một cái phần khác. Rồi cái người mà thích về cái sự ngủ nghỉ này là đi kèm theo cái gì? Đi kèm theo thích hội chứng. Thích hội chứng ở đây có nghĩa là sao? Vì có những người người ta thích cái chỗ mà quần tụ đông đảo, hội họp đông đảo để nói những cái chuyện này, để nói những cái chuyện kia, hoặc là để nghe múa hát hoặc là ca nhạc. Nói chung là người ta muốn có cái sự náo động, thì đây cũng là cái cửa mà để vào ở trong cái con đường ngoại phong. Hoặc là cái người này sẽ kèm theo cái tánh nữa, thêm một cái tánh nữa là thụ động. Thụ động ở đây có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái tâm của cái con người đó không có cái sự phản kháng lại, Thường thường quý vị thấy rằng chúng ta nghe cái từ mà thụ động hoặc là tiêu cực, hai cái từ này nó được gom chung lại một cái ý nghĩa mà làm cho chúng ta dễ hiểu là có nghĩa là cái người này không có phản kháng. Mà không có phản kháng lại có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta còn nhỏ thì chúng ta phải lo học hành để mà chúng ta lo cái tương lai của mình. Hoặc là ví dụ như những người lớn thì người ta phải lo, người ta làm cái công việc của thế sự, hay là đối với những người mà ở xuất gia thì người ta lo làm những công việc mà của nó thích hợp theo cái trường hợp, thích hợp theo cái người xuất gia. Nhưng mà đối với cái người thụ động này là cái người này là không có lo cái chuyện, không có lo chuyện đời, ở đời thì không lo chuyện đời, rồi ở xuất gia thì không có lo chuyện xuất gia. Cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều, quý vị, chúng tôi gặp rất là nhiều. Có những người rất là ngộ, ví dụ như là có những người người ta ở trong cái hoàn cảnh là tại gia thì người ta không chịu xem xét coi cái người mà cư sĩ tại gia cần phải làm gì. Ví dụ như quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta học ở trong giáo pháp này, cái người cư sĩ tại gia là phải làm gì? Phải có niềm tin. Cái năm cái pháp mà của cái người cư sĩ tại gia thì cái thứ nhất cái người cư sĩ tại gia là phải có niềm tin. Cái thứ hai là phải có cái đạo đức, hay là còn được gọi là cái giới hạnh, rồi cái thứ ba là không có mê tín dị đoan, rồi cái thứ tư là cái người ở tại gia là không có tìm một cái đối tượng nào khác ngoài tâm bảo. Rồi cái thứ năm là cái người ở tại gia phải đưa tâm bảo lên là hàng đầu. Có nghĩa là ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái một cái người mà Phật tử cần phải biết về năm cái pháp này. Nhưng mà có một số người đối với cái pháp của người ta không biết, nhưng mà người ta cứ đi tìm. Ví dụ như là người ta tìm cái ông này tu như là đúng, cái bà kia tu như là đúng, cái người kia làm như là sai, nhưng mà hỏi ra thật sự ra là mình không biết cái gì hết. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Chắc có lẽ mấy vị MC quan hỷ hoặc là các vị Phật tử quan hỷ lâu lâu quý vị đưa cho chúng tôi xem thấy một cái tín hiệu đó để chúng tôi biết được không? Để chúng tôi biết là chúng tôi dẫn yên tâm quý vị, là chúng tôi nhìn theo cái test giá của các vị chúng tôi yên tâm. Tại vì lúc này cái đường nét nó rất là yếu, nên là chúng tôi rất là lo. Thì ở đây chúng tôi muốn nói như nào, đối với những người mà người ta thụ động hoặc là người ta thích hội chúng rồi, những người này có cái tánh mà nếu mà mình nói thẳng một tào thì nó đau lòng đổ, có nghĩa là mình nói hoạch tẹt ra quá thì người ta nghe người ta buồn, nhưng mà nếu mà mình không nói thì người ta không có biết chỗ người ta sửa gì. Ví dụ như như khi mà mình khi mà mình ở trong chùa đi, thì chúng tôi rất là thích những vị Phật tử mà học những cái lời tác bạch cái gì. Ví dụ như cái phận sự của người Phật tử thì sao, thì lễ bái tam bảo tấm tăng à, rồi học những cái lời tác bạch. Quý vị biết rằng những cái lời tác bạch hồi lúc trước khi mà chúng tôi còn sa di, chúng tôi đọc mà chúng tôi thấy rất là hay cái gì. À, thấy rất là hay. Và trong những cái lúc mà chúng tôi ví dụ như ngồi trong phòng, ngồi trên cái chiếc rảnh hoặc là ngồi trên ghế mà rảnh đến, thì chúng tôi cũng tự động một mình chúng tôi ngồi chúng tôi đọc thôi. Kính bạch sư đại đức tăng, cầu xin các ngài tụng kinh cầu an cho toàn thể Phật tử chúng con. Khi mà đọc những cái lời đó chúng tôi thấy rất là hay, rất là hay. Thành ra chúng tôi khuyến khích những người Phật tử ở trong chùa, những người nào mà thường ở trong chùa hoặc là những người nào mà thường đi đến chùa, tuy rằng ở chùa có cái vị tu nữ người ta nhận chúng rồi, nhưng mà là cái người Phật tử mình phải học cái này, mình còn phải học cái này đến chi, để lỡ bữa nào mà cái cô tu nữ đó cũng bệnh hoặc là cũng đi xa đó, thì cái vị sư nào ở trong chùa mà gặp mình ta mời thế là mình làm được liền. Thì cái điều này là chúng ta có phước. Là cái thật sự ra quý vị thấy, chúng tôi nhớ rằng là trước kia chúng tôi đọc ở trong cái một cái đoạn kinh Pháp Cú, chúng tôi nhớ ở trong cái bài mà dân sinh chiếc xóa mắt trăm ma, Đức Phật có nói một cái người mà hướng dẫn cho hội chúng đọc lên cái lời mà hồi hướng gì này, thì cái phước báo ngang bằng với cái người thí chủ cúng dường cha ta trong ngày hôm đó. Mà chúng tôi tìm rất là nhiều cái cách để mà khuyến khích cho cái người Phật tử người ta học cái cách mà lễ bái tam bảo tóm tắt nè, rồi cái cách để mà tác bạch tụng kinh nè, rồi cái cách mà hồi hướng nè, rồi cái cách nguyện phước này kia vân vân rất là nhiều. Nhưng mà hầu như ngày cái thời nay quý vị biết rằng tìm những người đó rất là ít quý vị, tìm những người đó rất là ít. Mình phải nói mình khuyến khích rất là nhiều người, nhưng mà hình như là có chừng một hai người là người ta thích về cái học cái đó. Còn đa phần là quý vị thấy rằng là người ta thích cái gì, thích cho người này tu nhiều hay là người kia tu ít, người ta có cái khuynh hướng là như vậy. Thành ra ở cái chỗ này là chúng ta biết rằng là cái người mà thích hội chúng là như vậy, rồi cái người mà thụ động là như vậy. Những cái điều mà chúng ta cần chuẩn bị trước, chúng ta không chịu chuẩn bị. Cái chữ thụ động ở đây nếu mà nói về cái nghĩa việc mà cho chúng ta dễ hiểu là không có cái tâm lý phản ứng mà, không có thụ động có nghĩa là mình không có chuẩn bị hoặc là mình không có cái tâm lý để mình phản kháng mà. Đó cũng như hồi nãy chúng tôi nói, hãy mà người ta mình còn nhỏ thì mình sắp xếp cái đời sống mai sau này của mình. Còn hãy mà mình vô mình tu tập thì tuy rằng là có người mà người ta dẫn kinh rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải phòng thủ một ngày nào đó để mà chúng ta thiếu người là chúng ta và chúng ta ứng xử để mà chúng ta giúp đỡ chư tăng, giúp đỡ hội chúng. Thì quý vị thấy rằng cái điều đó là cái phước báo vô cùng. Cái trước tiên là cái hội chúng người ta tán thắng mình, cái đó là người ta tán thắng thiệt là chứ không phải là người ta ganh tị. Thì quý vị thấy rằng những cái điều này là những cái điều mà có lợi ích cho chúng ta rất là nhiều, nhưng mà thường thường là ít có ai làm những cái điều này. Rồi cái con đường dẫn tới bại vong nữa đó là cái sự biến mất. Cái sự biến nhát này, đây là một cái điều cũng rất là nguy hiểm. Rồi cái con đường tiếp theo á là cái sự phẫn nộ. Thường thường á quý vị biết, chúng tôi để ý rất là nhiều, cái sự mà thích ngủ nghỉ, ý thụ động nè, rồi biến nhát nè, rồi nó sẽ đi liền theo là cái sự phẫn nộ. Cũng như quý vị biết rằng cái điều rồi á, chúng tôi phụ thượng tọa Pháp Tân ở trên chùa Thái Hòa để mà chăm sóc những đứa bé, dạy học và cũng dòm nó để ý nó. Thì quý vị biết có mấy đứa bé trai chúng tôi vì rằng con của các vị Phật tử khi mà gỡ lên chùa thì chúng tôi cũng có cái trách nhiệm là để mà mình dòm nó trong cái đêm nó ngủ, nhiều đứa nó có cái sự mê man vậy, khi nó ngủ rồi nó thức giấc nó đi toilet, nó đi tiểu, có khi sợ nó bị té hoặc là sợ cái gì, thành ra mới cho nó ngủ kế bên chúng tôi. Thì đến gần sáng gần sáng á, 5 giờ, trước 5 giờ chúng tôi kêu nó dậy để tụng kinh, quý vị nó cũng mất rồi đó. Tôi lấy cái tay khiều con dậy tụng kinh con, dậy lên chánh điện tụng kinh. Quý vị biết chúng tôi động vô tới người nó, cái nó lấy cái tay nó đánh chúng tôi, quý vị. Có nghĩa là nó còn nít mà, nó mới có 10 tuổi, 11, 12 tuổi thôi, thành ra nó đang còn say ở trong cái giấc ngủ. Rồi mình đụng vô người nó, mình kêu nó dậy á, nó lấy cái tay nó đánh mình. Thì lúc đó chúng tôi biết là nó tưởng rằng là nó đang ngủ ở nhà nó, ba mẹ nó kêu nó dậy, ba mẹ nó kêu nó dậy, thành ra hãy mà đụng vô người nó là nó lấy cái tay nó đánh. Thì lúc đó chúng tôi mới hiểu được rồi, chúng tôi mới nói là chúng tôi mới mặc lên đánh dậy, sáng rồi phải lên đến điện tụng kinh hành thiền. Thì quý vị biết rằng là lúc đó nó giật mình, nó thấy cái mặt của chúng tôi là cái vị sư, chứ không phải là cha mẹ của nó, là nó lạch đạch nó chạy, nó chạy để mà nó lên chánh điện nó tụng kinh. Thì mình thấy những cái hình ảnh đó mình rất là thương. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói là cái điều này á, là ý là chúng tôi muốn nói rằng là cái con người mình á, mà mình thích ngủ nghỉ hoặc là mình bị thụ động, mình lười biếng rồi gì kia, thì nó sẽ dẫn theo một cái pháp nữa là chúng ta dễ phẫn nộ. Cũng như quý vị thấy không, đêm đang mát mẻ, trời về đêm dần sáng mát mẻ, thì cái sự than ngủ của nó là xảy ra là đúng rồi. Thì mình kêu nó dậy là nó khó chịu, nó phản kháng lại mình đi, nó sẽ phản kháng, nó sẽ như là nó sẽ bực mình với mình đi. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng là cái con người của chúng ta, tại quý vị thấy rằng Đức Phật dạy nè, khi mà mình hành thiền mình mệt quá, mình hôn trầm thì miên rồi, mà mình trị không được, mình đã dùng nhiều cách rồi mình trị không được, thì còn cái cách cuối cùng là sao? Chúng ta phải đi ngủ. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta ngủ làm sao? Chúng ta phải tác ý nằm nghỉ một chút, nằm nghỉ một chút cho cái thân vật lý này nó khỏe lại, rồi chúng ta sẽ dậy, chúng ta tiếp tục chúng ta tu tập đó. Thì một người mà có sự tác ý, thử quý vị, cái này là cái kinh nghiệm quý vị, cái kinh nghiệm thành ra chúng tôi thuyết lên như vậy, thử quý vị nghe, quý vị thử thực hành thôi, thử thực hành thôi, mình sẽ thấy có cái sự kinh nghiệm. Ví dụ như quý vị trước khi quý vị ngủ á, quý vị tác ý rằng là đến cái giờ đó mình sẽ thức dậy để mình làm công việc đó hoặc là mình tu tập, thì các vị tác ý như vậy nhiều lần, tác ý mạnh vào, thì tự nhiên trong khi mà chúng ta dần sáng, gần tới giờ đó chúng ta dậy, chúng ta tu tập là một cách rất là tốt. Hoặc là chúng ta dậy, thức dậy, chúng ta đi làm cái việc cần làm của chúng ta, nó rất là tốt. Còn cái lúc nào mà với cái tâm lý của mình á, mình sợ chết rồi, hôm nay mình ngủ nó hơi trễ, không biết có đủ 8 tiếng không, có đủ 7 tiếng, đủ 6 tiếng không. Nếu mà không đủ, cái tinh thần mình nó sẽ bị quẩy quải, người mình nó sẽ mệt mỏi, mình tu không được. Đó, thì nếu mà chúng ta mà có tâm lý mà chúng ta thích cái sự ngủ nghỉ đó, chúng ta sợ chết đó, thì khi mà chúng ta cái giấc mà gần sáng chúng ta dậy á, con người chúng ta nó rất là mệt, nó rất là khó chịu, nó rất là dễ có cái sự sân hận đó. Thành ra nó khi mà cái người mà biết tu tập, chúng ta khéo có cái sự tác ý, chúng ta khéo có cái sự tác ý á, thì chúng ta dễ dàng chúng ta vượt qua những cái điều này. Thì chính quý vị, vậy thì đối với những cái pháp này á, chung quy lại á, là chúng ta bị cái gì? Chúng ta bị cái sự mà thiếu tinh tấn, chúng ta bị thiếu tinh tấn. Cái người mà ưa thích ngủ nghỉ là tại vì do lười quá, lười quá cũng thích ngủ nghỉ. Rồi thích cái hội chúng là có nghĩa là như là ở ngoài đời mà nói là lánh nặng tìm nhẹ, trốn khổ mà tìm vui đó quý vị, là thích với cái ý nghĩa đó. Có nghĩa là nói mà cái hội chúng nào mà bàn cái gì, nói chuyện mà nó vui cười, say men ở trong ngũ dục á, thì mình thích. Nhưng mà sự tu tập là mình rất là sợ. Cũng như cũng ở trong cái tuần vừa rồi mà chúng tôi dạy học ở trên chùa Thái Hòa, chúng tôi cũng nói với các bạn nhỏ, các bạn học sinh, chúng tôi nói thấy không, hãy mà cho các bạn nghĩ giải lao á, là coi như là các bạn nói chuyện mà nói tùm hết, chịu không có nổi. Chúng tôi cầm video á, mà nó có lo phóng thanh á, mà nói không lời các bạn. Mà khi mà kêu các bạn lên học á, dạy học cho các bạn á, là các bạn ngủ mà ngủ mà rớt ghế luôn. Ngủ có nghĩa là ngủ gục mà quên mà rớt ghế luôn. Thì ở đây á, là chúng tôi muốn nói rằng là cái phinh hướng của con người mà gọi là phu thuốc chán lá, cái người phàm phu, cái người mà phàm phu á, quý vị. Thường thường là những cái pháp này nó sẽ có là xuất hiện ở trong cái tâm của cái người phàm phu rất là nhiều. Đó, thì cái người mà thích ngủ nghỉ nè, thích hội chúng nè, thụ động biến nhát nè, rồi có sự phẫn nộ, thì những cái điều nào đó được gom chung lại là thiếu tinh tấn, thiếu tinh tấn rất là lười biếng. Mình gom chung lại, tại sao vậy, tại sao mà nói vậy? Quý vị thấy rằng cái người mà thích ngủ nghỉ là người ta làm biếng, do làm biếng quá nó ham ăn ham ngủ đó. Rồi trừ ra những người mà thất tình ha, những người mà thất tình hoặc là người ta bị những cái chứng bệnh gì đó, thành ra người ta cứ nằm lì ra để ngủ, nằm lì ra để ngủ. Quý vị biết rằng hồi lúc trước, hồi xưa mà khi mà chúng tôi vào giờ, chúng tôi cũng có một hai người bạn như vậy. Có những cái người bạn quý vị biết rằng là con người họ là họ làm biến quá, họ làm biến quá mà thả ra họ ngủ, thả ra họ ngủ. Họ ngủ mà họ ngủ quên cái giờ cơm luôn đó, quên cái giờ cơm luôn á, mà họ cũng vẫn ngủ được, mà có nghĩa là ngủ qua cái giờ cơm luôn. Thì trong những cái trường hợp này, nó có người thì là do bệnh, do cái thần kinh của người ta bệnh, cái điều này thì mình không nói rồi, nhưng mà mình chỉ nói với những cái người lười thôi. Vậy thì quý vị thấy rằng là thường thường đó, chúng ta bị cái bệnh gì đó, thì chúng ta phải biết tìm cái thuốc lên để chúng ta uống. Vậy thì gom chung lại những cái pháp này đó, là do đâu quý vị? Do chúng ta thiếu cái sự tinh tấn, chúng ta lười quá thành ra không có cái sự tinh tấn, thành ra nó sẽ đưa chúng ta đi vào cái con đường bại vong. Vậy thì nếu mà đối với Phật tử của chúng ta đó, hoặc là đối với những người nào mà người ta đang bị vướng vào cái pháp này á, thì phải làm như thế nào? Thì kính quý vị, chúng ta phải làm sao mà để có cái sự tinh tấn lại. Mình phải làm như thế nào đó để mà có cái sự tinh tấn lại. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn có cái sự tinh tấn á, là chúng ta phải có những cái pháp này. Thứ nhất là chúng ta phải có cái đức tin. Thứ hai á, là chúng ta phải có cái sức khỏe. Thứ ba đó là chúng ta phải có cái sự chân thật. Thứ tư á, là chúng ta phải có cái nghị lực. Và thứ năm á, là chúng ta phải có trí tuệ. Năm cái pháp này mà sẽ làm cho chúng ta có cái sự tinh tấn. Năm cái pháp này á, thì kính quý vị, chúng tôi dựa theo cái bài kinh mà Đức Phật đã dạy cho một cái vị vương tử nghe về cái về có về năm cái pháp năm cái tinh tấn. Năm cái pháp tinh tấn thì như ở trong kinh Tạng á, thì là Đức Phật nói là cái vị đó phải có cái lòng tin tưởng bậc đạo sư, rồi cái vị ấy phải có cái sự ít bệnh ít hiểu não, rồi phải có cái sự mà không có gian trá rồi phải có cái sự tinh tấn, rồi phải có cái trí tuệ. Ở trong kinh Tạng á, thì là Đức Phật nói là nguyên văn như vậy, nhưng mà khi mà giảng thích ra đó thì năm cái pháp này á, là có nghĩa là cái người mà muốn lấy là cái sức tinh tấn, muốn lấy là cái sức tinh tấn á, thì cái người đó phải có năm cái pháp mà như là chúng tôi vừa trình bày cho quý vị nghe á, là thứ nhất á, là phải có đức tin, thứ hai á, là phải có sức khỏe, thứ ba á, là phải có chân thật, thứ tư á, là phải có cái nghị lực, thứ năm á, là phải có cái trí, phải có cái trí mà mình tu tập mà mình có đó. Chúng ta phải có năm cái pháp này thì con người của chúng ta mới lấy là cái sự tinh tấn. Cái đức tin ở đây á, là chúng ta tin về cái gì vậy? Chúng ta tin về bậc đạo sư của chúng ta. Bậc đạo sư của chúng ta đã đạt đến chúng ta phải có cái niềm tin như vậy. Tại rồi chúng ta phải, còn nếu mà đối với cái thời gian bây giờ thì chúng ta phải có cái niềm tin về cái vị sư hoặc là cái vị thầy của chúng ta. Đấy chỉ vì nếu mà mình không tin, ví dụ như quý vị mà học một cái nghề gì đó của ai mà mình không tin cái ông thầy dạy nghề đó, thì sao mà chúng ta thành cái nghề đó được. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập với Đức Phật, thì chúng ta phải có niềm tin với Đức Phật. Còn chúng ta tu tập với vị thiền sư thì chúng ta phải có đức tin với vị thiền sư. Còn chúng ta tu tập với cái vị giáo thọ sư, chúng ta học với cái vị giáo thọ sư thì chúng ta phải có niềm tin như cái vị đó. Chứ nếu mà mình không có niềm tin á, làm sao mình học được đó. Thành ra chúng ta phải có chúng ta phải có cái đức tin là đối với Đức Phật, hoặc là chúng ta theo tu tập với cái vị thiền sư đó thì chúng ta phải có cái đức tin với cái vị thiền sư đó. Thì nhờ như vậy mà chúng ta mới lấy được cái sự sinh tấn. Rồi cái thứ hai á, là chúng ta phải có cái sức khỏe đó gì. Tại vì ở trong cái đời sống tu tập á, thì thật sự ra á, chúng ta phải có sức đỉnh chi để chúng ta chịu đựng nổi cái lạnh này. Chúng ta phải có sức khỏe để chúng ta chịu đựng nổi cái nóng này. Rồi chúng ta phải có cái sức khỏe để chúng ta kham nhẫn khi mà chúng ta ngồi. Chúng ta ngồi ví dụ như chúng ta bị đau quá, hoặc là có thể là đến những cái giờ mà chúng ta bị đói quá. Tại vì sao? Tại vì cái cơ thể của chúng ta nó, mỗi người nó có một cái một cái sức khỏe khác nhau. Ví dụ như có những người á thì người ta mau đói bụng, có những người thì người ta tới đúng cái thời gian đó là mới đói bụng, có những người thì người ta chịu đựng được một cái thời gian dài hơn. Thành ra ở đây chúng tôi muốn đề cập đến cái sức khỏe thì khi mà chúng ta tu tập á, cái yếu tố về cái sức khỏe nó cũng quan trọng. Nhờ chúng ta có sức khỏe nên chúng ta không có lo lắng về cái điều này, hoặc là chúng ta không có sợ sệt về cái điều kia, nên chúng ta mới tu tập được, nên chúng ta mới có cái sự tinh tấn được. Rồi cái điều thứ ba là chúng ta phải có cái gì? Chúng ta phải có cái sự chân thật. Đời sống này á, quý vị biết rằng là cái vị mà ngon nhất, cái hương vị mà ngon nhất á, là cái hương vị chân thật, quý vị. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta tu tập á, chúng ta bị cái phiền não gì đó, chúng ta phải đem ra, chúng ta nói ra cho cái vị thầy mình biết, thì cái vị thầy mình mới trị cho mình được. Cũng như giờ quý vị thấy rằng mình đi bác sĩ mà mình kêu thôi ông tự bắt mạch đi, ông cho thuốc uống, thì ông bác sĩ ông bắt mạch cũng được, nhưng mà không có chính xác. Không có chính xác bằng khi mà mình khai cái bệnh ra, mình khai cái bệnh ra cho bác sĩ nghe thì người ta mới cứu mình được. Thì cũng vậy, ở trong cái sự tu tập, ví dụ như là chúng ta bị cái phiền não gì đó nó ngự trị, thì chúng ta phải khai cái phiền não đó ra để chi? Để cho cái vị giáo thọ sư hoặc là cái vị thiền sư người ta biết được mình bị cái phiền não đó, người ta mới dùng cái đề mục đó hoặc là cái cách đó để mà người ta trị bệnh giùm mình. Chứ nếu mà bây giờ đó, mà mình không nói mà mình cứ giấu đi, thì mình khó để mà tiến bộ quý vị. Cũng như chúng tôi thấy rằng có nhiều khi mình nhìn cái hội chúng, có những người ta hành thiền mà người ta ngủ suốt một thời gian thiền tập. Ví dụ như cái thời gian mà thiền mà 1 tiếng đồng hồ, thì chúng tôi thấy rằng có người ta ngủ 50 phút rồi. Mà 1 tiếng đồng hồ người ta ngủ 50 phút rồi. Chỉ có cái lúc đầu mà vô là người ta lễ bái tâm bảo, như là cái phần hồi hướng mà người ta tỉnh mà. Còn ngoài ra cái đoạn giữa là người ta bị ngủ gục. Nhưng mà thật sự ra quý vị không? Nói á, thì có những bệnh người ta không chịu. Rồi có những người khi hành thiền mà tâm người ta bị phóng quá trình, người ta nhớ nhà, người ta nhớ chỗ này, người ta nhớ chỗ kia, hoặc là người ta suy nghĩ về cái chuyện này, cái suy nghĩ về cái chuyện kia. Nhưng mà cái vị hành giả nó không nói cho cái vị thiền sư nghe đó, thì cái vị thiền sư đó biết đâu để mà trị, Hoặc là ví dụ như là khi mà mình tu tập, mình bị cái phiền não tham hoặc là cái phiền não sân, mà mình sợ người ta biết, mình không dám trình ra, thì cũng không, mình không trình ra, mình không báo ra, thì cái vị đó cũng không có cách nào để mà hướng dẫn mình xử lý về cái điều đó. Đó, thì chính vì cái điều này mà lâu ngày nó làm cho mình chán, dễ bỏ cái cuộc tu. Có nghĩa là mình không có sự tinh tấn gì. Nếu mà mình cứ bị vướng vào những pháp này hoài, thì cái tinh tấn của mình không có sanh khởi. Nhưng mà thật sự ra, chúng ta mà có cái sự chân thật, chúng ta có cái sự chân thật, chúng ta không phải là phơ bài, nhưng mà có nghĩa là chúng ta báo cho cái vị thầy của mình biết, cái vị sư phụ của mình biết, thì lúc đó mình dần dần á, mình trị được cái bệnh đó và mình sẽ có cái sự tinh tấn lên. Rồi đó là cái điều thứ ba. Còn cái điều thứ tư á, là chúng ta phải có cái nghị lực. À, chúng ta có nghị lực. Cái sức khỏe là nó khác. Cái sức khỏe là nói về cái thân và quý này. À, cái thân này của mình. Còn cái nghị lực á, là do chúng ta phải huấn luyện sao. Còn cái tâm của chúng ta mạnh. À, cái tâm của chúng ta mạnh thì lúc cái đó mới gọi là cái nghị lực. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình hành thiền á, thì mình phải ráng, ví dụ như là đến 60 phút mà chúng ta đến 40 phút hoặc là 50 phút mà chúng ta muốn thâu rồi, chúng ta muốn ngưng rồi, thì lúc đó chúng ta phải dùng cái nghị lực để chúng ta vượt qua. Hoặc là có những lúc thì chúng ta hành thiền, ví dụ như chúng ta hành thiền về cái đề mục hơi thở đi, mà cái tâm của mình nó phóng tâm hoài, à, nó cứ suy nghĩ cái chuyện tương lai hoặc là cái chuyện qua rồi, thì lúc đó chúng ta phải dùng cái nghị lực, chúng ta gắng làm sao mà cho cái tâm của mình nó bám theo được cái đề mục hơi thở đó, à, để mà nó phóng tâm chúng ta kéo lại, phóng tâm mà chúng ta suy nghĩ lại, à, chúng ta sẽ kéo nó về cái đề mục mà chúng ta tu tập, thì cái đó là chúng ta phải, cái đó được gọi là cái nghị lực. Đó, thì cái sự nghị lực này của mình á, nó càng mạnh á, thì tinh tấn nó càng xuất hiện. Còn cái điều cuối cùng á, là chúng ta làm sao mà chúng ta phải có được cái trí, có nghĩa là chúng ta nhận thức được cái đời sống tu tập của chúng ta an vui. Cái pháp hành này nó làm cho chúng ta an vui, hoặc là chúng ta phải có cái trí, chúng ta hiểu biết được cái sự mà, cái nguyên nhân của cái sự kiện nó tăng lên. Rồi khi mà cái nguyên nhân nó hết rồi thì cái sự kiện đó nó cũng không còn. Có nghĩa là mình làm sao mà cho mình phát tâm được cái trí. Thì quý vị tự thử mà mình nghĩ đi, mình mà tu tập á, mình có niềm tin với bậc đạo sư mình nè, rồi mình có sức khỏe nè, rồi mình có cái sự chân thật nè, rồi mình có nghị lực nè, rồi mình có trí nè, thì nếu mà mình mà có được năm cái pháp này à, thì cái sự tinh tấn của mình nó sẽ dễ dàng nó thăng khởi, à, nó dễ dàng nó thăng khởi. Đó là chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ nhờ cái sự tinh tấn này mà chúng ta mới diệt trừ được là những cái sự mà ưa thích về ngủ nghỉ, hoặc là ưa thích về hội chúng, ưa thích về cái sự thụ động, hoặc là biến nhát, hoặc là phẫn nộ. Đó, thì một người mà tu tập làm cho cái tâm của chúng ta không có bị chi phối, không có bị chi phối bởi cái phiền não này, bởi cái phiền não kia đó, thì cái sự mà ngủ nghỉ hoặc là cái sự mà thụ động của chúng ta không có. À, còn nếu mà chúng ta không phát triển được những cái pháp này thì nó không có làm được cái sự tinh tấn mà nó tăng sở, thì nó sẽ bị rơi vào trong những cái pháp này. Mà ở mà nó rơi vào những trong những cái pháp này á, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta bị rơi vào cái con đường gì? Cái con đường bại vân. À, chính là những cái pháp này mà dẫn chúng ta đến cái cửa bại vân. Đó. Do vậy mà chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn, có cái sự quyết liệt, có cái sự nhiệt tâm lên để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta tránh được những cửa này. Rồi còn một cái câu kệ trong cái ngày hôm nay nữa đó, là nói về cái người mà không biết phụng dưỡng báo hiếu cho cha mẹ. Cũng như quý vị thấy rằng là ở trong những ngày gần đây đó, có những người á, người ta cứ đi đến người ta hỏi chúng tôi về cái sự mà Vu Lan, lễ Vu Lan để người ta báo hiếu cha mẹ. Thì ở đây á, thì cũng tùy Phật tử thì có những người á, thì chúng tôi thấy người ta rất là ngại, ví dụ như người ta rất là mau hiểu. Chúng tôi nói rằng là bộ bình thường không báo hiếu mà bình thường sao mình báo hiếu. Ví dụ như bữa nào mà thứ bảy chủ nhật mình lãnh lương về thì mình cứ lo cho cha mẹ. Ngày nào mình khỏe mình cứ lo cho cha mẹ, chứ phải mắc mới gì mà mình chờ đến gần tháng 7. À, mình chờ đến gần tháng 7. Thì là thành ra những người này người ta hiểu liền, người ta tỉnh giấc liền. Người ta tỉnh giấc liền, người ta nghĩ đúng rồi. Mình đối với cha mẹ mình thì mình không phải là chờ cái ngày gần tháng 7 mình mới báo hiếu. Thường ngày nào chúng ta cũng phải báo hiếu. Thường ngày nào chúng ta cũng phải báo hiếu. Thì có những lúc thì chúng ta phải, cũng phải có cái sự tranh thủ. Ví dụ những lúc nào mà chúng ta có gần cha mẹ thì cứ trả hiếu trước đi. Lỡ mai này chúng ta làm ăn giàu có rồi, nó phải chạy theo công việc riết rồi mình cũng không có cái cơ hội để mà mình báo hiếu, thì bây giờ mình gần mình báo hiếu. Thì khi mà chúng tôi nói như vậy đó, có những người người ta rất là nhanh, rất là nhạy trí, người ta nghe người ta hiểu liền. Và lần 21 gần tháng 7 người ta muốn báo thêm một lần nữa thì cũng không có sao. Nhưng mà cái điều này á, thì quý vị thấy rằng là mình không có cái sự mà chê, ví dụ như không có chê về cái đầm tháng 7. Có nghĩa là thời nay á, thì có những cái chứng tăng, có những cái chứng tăng đó là do vô minh hoặc là do cái sự mẫn người ta ít có gần gũi với Phật pháp. Hoặc là gần gũi với cái bậc trí á, thành ra người ta không có cái cơ hội để mà báo hiếu cha mẹ. Thì người ta lấy cái đầm tháng 7 đó, hoặc là người ta lấy cái tháng 7 đó thì người ta tạo phước, thì mình thấy cũng quan hỷ, cũng quan hỷ về cái điều đó. Vì tại sao vậy? Tại vì ở trong cái thời buổi này á, quý vị thấy rằng ác pháp nó nhiều, thành ra mình thấy chúng sanh nào á mà tạo phước được ở trong một ngày nào đó, hoặc là ở trong một cái giờ nào đó, thì mình lấy đó mình làm quan hỷ. Ở đây thì quý vị thấy rằng ý là chúng tôi muốn nói đối với đúng ở trong cái lời của Đức Phật dạy, cha và mẹ là hai cái bậc mà chúng ta cần phải có cái sự báo hiếu, cần phải có cái sự mà tôn kính, phục vụ vân vân. Thì mình biết rằng là như vậy, nhưng mà ở trong cái thời buổi này thì phải nói rằng là cái pháp mà cung kính hoặc là báo hiếu cha mẹ, cái pháp này nghĩa là nó đang bị giảm dần quý vị. Cũng như chúng tôi đọc ở trong cái bài báo đó, có nói về một cái đứa trẻ đó, quý vị biết rằng là mới có 16 tuổi, mới có 16 tuổi mà nghỉ học sớm. Ngay cái đêm mà kết thúc World Cup đó, kết thúc cái mùa đá banh đó, thì cái đứa trẻ này nè, 16 tuổi, cái bé trai 16 tuổi này nè, mới đi coi đá banh rồi trở về nhà của ông bà nội mình ngủ. Thì ông bà nội mình á mới nhắc nhở với người cháu mình á rằng là con đừng có đi đêm đi hôm nữa, đừng có đi tia nữa. Thì ông bà nội, cái người ông nội á chỉ có nói một câu vậy thôi. Thì cái đứa cháu này mới có 16 tuổi mà rút dao ra chém ông nội mình, gục tại đó, rồi chém luôn bà nội mình, rồi chém luôn cái người thím mình là vợ của chú mình á. Thì quý vị biết rằng trên đường mà đưa ba người này vào bệnh viện để mà cấp cứu á, thì ông nội đã chết ở trên đường đi bệnh viện cấp cứu. Còn bà nội đó thì với cái người thím á thì được bác sĩ người ta cứu sống kịp thời. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái, phải nói rằng ở trong cái xã hội ngày nay á, hình như là những cái đứa trẻ nó bị, không biết là nó bị những cái ác pháp gì đó nó xen vào, thành ra có khi nó không có, chẳng những nó không biết báo hiếu mà nó còn làm hại lại cái người mà có cái ơn nghĩa sanh thành mình hoặc là nuôi dưỡng mình nữa. Cái điều này không phải là gặp ở những cái đứa trẻ không đâu, vì gặp ở ngay cả những cái người lớn luôn. Có một lần đó, có một cái người kia người ta ở gần chùa chúng tôi. Thì khi đó mẹ của họ đó nằm bệnh viện hấp hối, thì có mời chúng tôi đến để mà cũng như là tụng kinh chia phước cho bà. Thì lúc đó chúng tôi nói bây giờ bác sĩ người ta nói cái bà này còn sống cỡ chừng 10 ngày nữa, hoặc là một tháng, hoặc là nửa tháng, hoặc là nhiều lắm là một tháng nữa. Thì chúng tôi nói rằng là ở nhà đó mấy cô có tiền, thì bây giờ bà còn sống sót được có nửa tháng, bây giờ cho nhiều lắm là tháng, thì mấy cô đừng có nên đi coi thầy, đừng có nên đi coi giờ coi ngày, đừng có nên đi cúng kiến gì hết á, mình không có nên đi cúng kiến gì hết á. Bây giờ trước nhất là mình phải lo cho bà, mà lo bằng cách nào? Ở trong cái mùa hè nó rất là nóng, nó quá nóng đi. Thành ra bây giờ mình đem bà vô cái dịch vụ mà có cái máy lạnh, mình cho bà nằm trong đó. Rồi bây giờ là mình có tiền thì mình lấy cái tiền đó ra mình cho bà vô nước biển, rồi vô rồi ta chích thêm những cái thuốc mà làm cho nó so dịu lại thần kinh. Cái điều này nó thiết thực, dù sao đi nữa còn sống mười mấy ngày mà, nhưng mà cũng được, bây giờ bệnh nặng quá mà còn sống được mười mấy ngày mà, cũng như là nhờ cái máy lạnh này, nhờ những cái chai nước biển này mà nó to dịu lại cái cơn đau đó, thì cái này mới gọi là mình thương cha mẹ. Còn nó chứ không phải là mình khóc lóc rồi mình đi tìm thầy mình coi giờ rồi mình tìm thầy mình coi mình cúng kiến, cái điều đó nó không có đúng. Còn sau này á, khi mà mình lo cho cha mẹ, lo cho mẹ xong rồi đó, bà mà có qua đời đó, rồi lúc đó mình rảnh rỗi rồi mình lên chùa mình cúng cây tăng để mình hồi hướng phước cho bà, lúc đó cũng kịp, cũng còn kịp. À, còn bây giờ mình muốn cúng để mà mình làm phước cho bà đó, có phước mà đem theo á, thì cũng được, nhưng mà mình phải làm song song hai cái, có nghĩa là vừa về khoa học mà vừa có lợi ích về cái đời sống tâm linh, chứ không phải mà thương cha thương mẹ trong cái giờ đó mà khóc lóc. Quý vị biết rằng khi mà chúng tôi nói như vậy á, thì cái người con út ở trong nhà thì thực hiện giống chúng tôi, cũng đến chùa cúng cơm làm phước để mà nguyện cái phước đó là của mẹ mình. Rồi cũng một mặt ở đó đó thì cũng mướn dịch vụ cho mẹ mình nằm an dưỡng những cái ngày cuối của cuộc đời ở trong cái phòng lạnh. Rồi cũng kêu bác sĩ, cũng mướn y tá, nói chung là người ta phải bỏ tiền thêm rồi ở một cái dịch vụ tư nhân riêng, thì lúc đó mới vô được những cái loại nước biển hoặc là những cái loại thuốc để mà an dưỡng so nhiều cái thần kinh này kia. Còn có một người chị ở trong gia đình đó thì nhà rất là giàu, nhưng mà khóc rất là nhiều quý vị. Nhưng mà cái cô út ở trong nhà của nó sao không? Chị hai con khóc nhiều lắm mà không có bỏ tiền ra chưa? Có nghĩa là từ cái tiền mà nằm viện tới tiền mà làm đám luôn á, thì người ta khóc nhiều chứ ta tăng ra. Mà cái người út ở trong nhà thì nói là chị con có nhà lầu, con có nhà lầu mà con phải bỏ tiền ra quá chừng. Thì chúng tôi mới nói rằng thì mình thương mình trả hiếu cho mẹ mình thì mình bỏ tiền ra thôi. Mà mình bỏ tiền ra bây giờ đó là rất là đúng lúc. Quý vị đừng có tưởng là lúc mà người ta bệnh á, người ta không có cảm nhận được cái phòng lạnh. Mình đừng có tưởng như vậy quý vị. Quý vị thử một cái cơn đau mà ở trong người mình nó hoành hành đi. Thì giờ để quý vị mà vô cái phòng mà nó nóng, cái chỗ nào mà nó nóng được. Rồi cái cơn bệnh của mình nó hoành hành mình, nó làm cho mình đau nhất, rồi mình ở trong một cái phòng mà nó nóng nực, nó chật chội, với một cái sự mà đau đớn, mình nằm ở trong một cái phòng mà nó thoáng, mà nó lạnh, nó mát, thì chắc chắn là nó sẽ so dịu bớt cái sự đau đó. Mình cho mẹ mình cái gì? Mình cho mẹ mình cái sự mà nó bớt đau, thì cái điều này nó cao quý gì? Cái điều này nó cần thiết, tại vì giờ ăn không được rồi. Thì giờ chỉ còn nó cho bà cái gì? Cho bà cái sự mà bớt đau đi. Thì như vậy mới gọi là một cái người con mà có hiếu. Đó, thì ở đây chúng tôi muốn kể ra những cái điều này. Thì thường thường, ví dụ mình nói thì nó sẽ mất lòng. Mình nói thì nó sẽ mất lòng. Nhưng mà có rất là nhiều người, khi mà thấy cha mẹ mình bệnh, nhưng mà không dám lấy những cái tài sản mà ngày xưa giờ đó mà mình tích lũy mà để mà đem ra để mà lo thuốc thang cho cha mẹ. Quý vị có nhớ rằng cái cuộc đời của Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật chúng ta. Ngài nhìn thấy tài sản của ông bà, ông cố, rồi ông nội, rồi cha mình để lại. Cuối cùng Bồ Tát Xá Lợi Phất mới suy nghĩ sao? Cái tài sản này bây giờ mình phải làm sao mà nó trở thành cái tài sản mà nó đi theo ở cái tùy thân ở trong người mình. Có nghĩa là nó sẽ dính theo ở trong cái cuộc đời của mình. Quý vị biết ở trong đời này nếu mà theo ở trong kinh điển là có bốn loại tài sản. Theo ở trong kinh điển thì chúng ta có bốn loại tài sản. Thứ nhất là gì quý vị? Cái động sản. Rồi thứ hai là bất động sản. Thứ ba là tài sản tứ chi. Thứ tư là tài sản mang theo. Tài sản bên mình đó. Vậy thì động sản có nghĩa là gì? Động sản là những cái tài sản nào mà chúng ta chuyển đổi qua, chúng ta chuyển đổi lại được. Ví dụ như là tiền bạc, vàng hay là đô la, là cái đó là động sản. Tại vì chúng ta chuyển qua, chúng ta chuyển lại được bằng cách này, bằng cách kia được. Rồi bất động sản là có nghĩa là nhà cửa đất đai rồi này kia. Đó, nhà cửa đất đai. Nhưng mà quý vị thấy rằng á, những cái động sản và bất động sản gì đó, nó thuộc về cái gì vậy? Thuộc về vô thường. Ví dụ như giờ mình thấy rằng tiền bạc á, mình sợ người ta móc túi. Sáng nay á, mình bỏ tiền trong túi, người nói chiều người ta móc là thuộc về tiền của ông ta rồi. Thì nếu mà có nhiều người ta suy nghĩ, nếu mình để tiền thì mình sẽ bị người ta ăn cắp, bị móc túi rồi này kia. Thôi mình chuyển qua mình mua đất đi. Mua đất cho nó chắc ăn. À, mình mua đất hoặc là mình mua cái biệt thự nào mình chắc ăn, không ai ăn cắp được của mình. Nhưng mà hỏi chắc đâu quý vị, không có chắc, không chắc đâu. Vua chúa mà muốn tịch thu của mình giờ nào cũng tịch thu giờ đó. À, hoặc là người ta có những người người ta tham lam, người ta muốn đoạt của mình, người ta sẽ tìm cách này cách kia, người ta sẽ đoạt được thôi. À, người ta sẽ đoạt được thôi. Vậy thì cái người mà có trí hơn tí xíu á, người ta chuyển qua hẳn gì? Tài sản tứ chi. À, ta chuyển qua tài sản tứ chi. Tài sản tứ chi ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta đem cái số tiền, số vàng, số đất đó, đó, người ta đi học một cái nghề gì đó. À, người ta nghĩ rằng là học một cái nghề gì đó thì đâu có ai mà môi ở trong tâm mình, trí mình mà ăn cắp được cái nghề của mình đâu. Thành ra là cái này gọi là tài sản tứ chi. Là mình học một cái nghề nào đó để mà mình bất cứ mình đi cái vùng nào mình cũng sống được hết. Đó là tài sản tứ chi. Nhưng mà đối với Bồ Tát của chúng ta thì sao? Bồ Tát suy nghĩ tài sản tứ chi mình cũng chưa có bảo đảm nữa. À, đến một lúc nào đó cái sức của mình nó tàn lụi. À, cái sức của mình tàn lụi rồi thì mình cũng không có làm cái nghề gì được nữa. Mình không có in ấn hoặc là mình không có làm thợ làm gì được nữa hết. Thành ra cuối cùng cũng như là ông bà mình cuối cùng đã đi ra đi rồi mà không đem theo được cái gì hết. À, đều bỏ lại hết tất cả. Thành ra Bồ Tát của chúng ta, có nghĩa là tiền thân của Đức Phật của chúng ta, Bồ Tát Xuống Minh Thá, mới chuyển ba cái loại tài sản đó thành cái loại tài sản mà bên mình, cái loại tài sản mà mang theo, có nghĩa là đem ra bố thí hết, để mà tạo phước và cuối cùng đi xuất gia trở thành một cái vị đạo sĩ, chứng đắc được những cái thiền hiệp thế. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái người mà có trí á, thì người ta lấy cái tài sản để chi? Để người ta nuôi thân, để người ta bảo vệ cái thân của mình. Còn có những người mà không có trí á, người ta sẽ lấy cái thân của mình để mà bảo vệ cái tài sản. Thật sự ra đó, quý vị thấy rằng, tại vì có nhiều khi á, mình lo xa quá, mình muốn mà cái tài sản này sẽ lo cho cái người này, cái người kia, nhưng mà mình cứ tính như vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra khi mà mình thấy người ta nằm trên giường bệnh mà mình còn không lo nữa thì mình lo xa cái điều nào nữa. Ở đây thì vậy thì cái bài kệ tiếp theo là nói về cái người mà không có hiếu. À, thì không có hiếu cũng là cái con đường mà dẫn đến cái sự bại vong. Cũng như quý vị thấy rằng khi mà mình muốn mà lo cho cha mẹ, Đức Phật dạy chúng ta rất là kỹ, cho ăn, cho mặc. Rồi phải đấm bóp, tho tay, tho chân. Rồi thêm nữa phải hướng dẫn cho cha mẹ có đức tin với Tam Bảo, có đức tin, có niềm tin với cái sự bố thí, có sự giữ giới. Đó là chúng ta biết lo cho cha mẹ. Chúng ta biết cách mà để mà trả ơn, để mà biết cách mà trả hiếu. Quý vị biết chúng tôi đọc ở trong một cái đoạn kinh, chúng tôi thấy rất là mừng quý vị. Ở trong một cái thời gian sau này đó, khi mà gần đến cái thời kỳ mà cái quả đất này hoại, cái kiếp hoại đó quý vị, thì các vị thiên nhân cứ là sẽ báo cho chúng ta biết, các vị thiên nhân sẽ báo cho chúng ta biết là còn 100 năm nữa cái quả địa ngục. Thì lúc đó chúng ta, những người mà có niềm tin là sẽ lo tu tập. Có người nào thì gần biết được những cái đề mục thiền này, tu tập gì kia thì chứng đắc được thiền định và tái sanh cõi trời. Còn có những vị thì là do không có trước giờ, không có biết cái gì là thiền. Thành ra khi mà nghe các vị thiên nhân thông báo 100 năm nữa là cái quả địa cầu hoại. Thành ra những cái người này là không có biết tu tập về thiền, nhưng mà biết cái cách tạo phước. Có nghĩa là kính trọng cha mẹ, kính trọng những cái anh chị lớn hơn, kính trọng những cái bậc mà trưởng thượng ở trong này, nhờ cái phước này mà sanh lên cõi trời dục giới. Rồi sanh lên cõi trời dục giới đó, thì lúc đó gặp những vị Bồ Tát, Bồ Tát Tinh Văn hoặc là Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác, nói chung là gặp rất là nhiều Bồ Tát ở trên đó, rồi tiếp tục tu tập nữa, rồi mới chứng đắc được thiền và sanh về cái cõi thiền, và thoát được cái lúc mà cái kiếp hoại. Thì khi mà đọc được cái động kinh này là chúng tôi rất là mừng. Dù sao quý vị biết không, cái phước mà mình kính trọng hoặc là mình phục vụ hoặc là mình lo cho cha mẹ, cái phước đó cũng có khả năng để nâng đỡ mình sanh về cõi trời đó. Thành ra nếu mà chúng ta thấy rằng khi mà một người mà có tài sản, khi mà chúng ta có tài sản dù cho nhiều hay ít, nhưng mà chúng ta phải biết lo cho cha mẹ, phải biết báo hiếu cho cha mẹ bằng cách này bằng cách kia, thì nhờ như vậy thì cái người đó có được cái phước mà tránh né được cái con đường bại vong. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta cứ ôm cái của đó mà chúng ta không có lo cho cha mẹ, thì chính cái con đường này cũng là cái con đường hoặc là cái cánh cửa mà dẫn chúng ta đến cái sự bại vong. Thành ra qua hai cái bài kệ này, thì thứ nhất là chúng ta phải dùng cái sự tinh tấn để mà chúng ta loại trừ được cái sự mà lười biếng hoặc là cái sự mà thích ngủ nghỉ. Chúng ta dùng cái pháp tinh tấn để mà chúng ta loại trừ cái điều này. Còn cái thứ hai thì chúng ta phải biết dùng cái pháp mà biết ơn và biết trả ơn để mà chúng ta loại trừ cái cửa mà vào bại vong, mà chúng ta có cái cửa mà một là lên thiên giới, có nghĩa là sanh về cõi trời, hai là chúng ta được sanh lại làm người mà tốt hơn, do chúng ta có tu tập, do chúng ta có những cái phước này để mà chúng ta phát triển hơn, chúng ta có đời sống tốt hơn. Thì đây là những cái ý chúng tôi xin được thuyết giảng qua hai cái câu kệ ngôn này. Đến thời gian này cũng vừa đủ rồi, nên chúng tôi cũng xin được dứt lời. Với phần phước nào mà chúng con tạo được, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, mong quý vị được an vui, được tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 triệu thế giới xa ba, nhất là chư thiên vô trời Đức Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ở xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong các hàng hưởng các phước này để được an vui lâu dài. Cuối cùng xin chia đều các phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới vốn loài, quan lý thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Ca. Và bây giờ thì con xin là thượng tọa sẽ tán trở lại. Nam mô Bụt Thà Ca. Chúng ta xin được đảnh lễ Sư Chủ, đảnh lễ Sư Bậc Thầy Sư, đảnh lễ Sư Thầy Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Sau bài giảng của Đại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta bước qua phần thảo luận. Xin được hỏi quý Bậc Sư Bậc Thầy Sư, chúng ta có mặt ở trước đó không? Nếu được thì xin kính chân thành hoan hỷ nói được cho buổi trao đổi hôm nay. Thứ gì thì như Phật tử sư thì không có mặt ở trước quán. Có lẽ tôi rất chờ đợi khi vị giảng sư vào chúng tôi sự mà tiếp lời. Và sau khi nếu đại diện Phật tính mình sư trưởng, chúng con biết hôm nay sư trưởng có khỏe và có thảo luận được không? Nếu mà sư trưởng có thảo luận được xin chú con xin thành sư trưởng quan hệ cho chú con biết về bài chuyện để chú con thành sư trưởng. Và chú con biết là sư với lời hữu chúng ta thường nghe hai đoạn kể ngôn liên quan đến bài con.
Và có lẽ điều này chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Dạ vâng, dạ con có thấy cách xét của sư trụ sư về những cái suy thoái của xã hội hiện nay. Ở đây chú thì càng ngày chúng ta thấy cái khuynh hướng sinh hoạt của các chùa chiền, của các cơ sở tôn giáo nó bị ảnh hưởng cái khuynh hướng của Phật Mông, đó là ồn ào, đó là làm sao có những sinh hoạt hấp dẫn hơn là những sinh hoạt có rất rất sâu lắng và thầm lặng. Ở tại nhiều nơi ở Mỹ này, thì thứ gì những phong trào truyền giáo ngày nay người ta tập trung và xin quý vị và quý vị chờ xíu. Dạ. Thưa quý vị, người ta đặc biệt chú trọng đến những gì đáp ứng thị hiếu của quần chúng. Một điều mà chúng ta thường thấy ở những ngôi chùa bên Mỹ bây giờ là hầu như người ta bỏ ra rất là nhiều tiền để thuê những cái ca sĩ về làm chương trình văn nghệ cho các buổi lễ lớn. Và những buổi lễ như vậy thì thu hút nhiều người, bởi vì người ta thích đến xem văn nghệ. Và chúng tôi không có nói về chỉ đích các chùa hay là chỉ đích từ tổ chức, nhưng mà chúng ta nói về cái khuynh hướng của quần chúng đó là chỉ hướng đến cái gì mà nó có tất cả là vui tươi nhất thời hơn là cái giá trị, hơn là cái giá trị thực sự của một cái ngày đại lễ. Thì về việc đó phải nói rằng chúng ta không biết lỗi tại ai, chúng ta không biết lỗi tại ai. Tuy vậy ngay cả thời Đức Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn này đã làm một cuộc thay đổi rất là lớn, rất là lớn. Và mặc dù có những ngôi chùa như chùa Đức Long, chùa Thủy Tiên có những cái hội chúng rất là to lớn, nhưng mà Đức Thế Tôn thường giảng như bài kinh ở trong những nơi mà có khi chỉ có một số ít, hay là ở trong rừng, hoặc giả là ở trong những trường hợp mà ngài khai thị cho một cá nhân nào đó. Và bài kể tiếp theo mà đại đức Pháp Tính có đề cập đến đó là sự có những người giàu có mà không có phụng dưỡng cha mẹ. Thì thứ gì chúng ta cũng phải thấy cho nhận ra một điểm là cuộc sống của Tây Phương họ làm cho con người chúng ta đôi lúc rất là ít điểm. Ở bên này nó có giữa cảnh thưa quý vị là con cái vì đi làm có tiền thì về rất hưởng thụ, có cha mẹ ở trong nhà thì nhiều khi người ta thấy rất là người ta không có sức không có xuất hiện lên tiếng như vậy. Dạ. Do đó họ họ thích sống đời sống riêng tư, có vợ có chồng, họ cảm thấy cha mẹ là gánh nặng, họ cảm thấy có người lớn tuổi trong nhà không có thoải mái. Cái chuyện mà con cái mà bỏ rơi cha mẹ ở bên Mỹ là chuyện bình thường lắm, thưa quý vị. Và chính như vậy mà nhiều khi nó có những cảnh rất là đau lòng, là cha mẹ được con cái bỏ lãng qua để chăm sóc cho cháu nội cháu ngoại, chăm sóc giống như ăn gì ở vậy. Là bởi vì sao? Vì người ta có con, hai vợ chồng có con nhưng mà phải đi làm, không có chăm sóc tốt. Bây giờ phải về với bà nội bà ngoại qua coi con gì. Những điều đó nó cho chúng ta thấy những cái suy thoái về phương diện xã hội, về đời sống nội tâm và về những giá trị mà chúng ta có trong cuộc sống. Và những thì đó là những dấu hiệu mà cho thấy chúng ta sẽ đi xuống. Chứ tôi nhớ rằng ngày xưa ở bên Việt Nam, khi mình nghĩ về xã hội Tây Phương đó, thì chúng ta cứ thấy rằng đó là những xã hội tiên tiến, những xã hội mà tiến bộ về mặt khoa học, kỹ thuật, về kinh tế. Và ít có bao giờ nghĩ rằng nó có dấu hiệu đi xuống. Mình nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà từ lúc còn Mỹ tới giờ thì chúng tôi họ cứ nhận ra được một điều là cái giàu có một thời nào đó do cái siêng năng, do nỗ lực, do những giá trị thì điều đó nó đã đi qua rồi. Bây giờ ngay cả sắp vào Mỹ thì nó suy thoái về rất là nhiều phương diện. Thật ra xã hội Hoa Kỳ ngày nay đó thì chính phủ rất là nghèo, nợ thì chồng chất, và những cái bất đồng giữa đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa càng ngày càng nhiều. Và bây giờ người ta nói rằng nó đi từ một vài cái nơi mà tương đối còn yên ấm, và những công viên, những đường phố thường nó có nhiều cái bất an. Dạ, bất an nó đổi vào nó có thể gây ra những cái thảm họa bất cứ lúc nào. Và thứ gì ở bên Âu Châu còn có những công viên người ta còn lang thang, cái bên Mỹ đó nhiều khi đi ra ngoài công viên nó cũng phải là nơi an toàn, nhất là còn những cái giờ vắng người, những cái tệ nạn xã hội thì càng lúc càng dữ dội. Và chúng ta nhìn thấy sơ là cái chuyện mà người ta sắp súng để bắn xả vào đám đông, sắp súng bắn vào các trường học, vào các công sở. Cái chuyện mà thỉnh thoảng chúng ta nghe những cái trong những khu ở đông người mà có những chuyện sắp súng bắn nhau chết là chuyện rất là bình thường, và bình thường lắm. Thì nó là cái điều chung cho chúng ta thấy rằng cuộc sống nó không hẳn thịnh vượng như chúng ta nghĩ. Và cái sự suy thoái đó nó nằm ở chỗ là nó thiếu chất của thiện pháp, và thiện pháp thiếu thì mọi thứ nó đều đi xuống. Và bà Thị Tòa Thị Siêu xin hỏi Thị Tòa có và có vị nào con vị và cái gì con vị trời thì chúng tôi một chút chứ tôi tác xác với Thị Tòa một Thị Siêu và điều.
Anh xin hỏi chị có nghe được chúng ta nói không? Chúng tôi không hiểu tại sao vào buổi ngày nay chị tôi bảo đừng không nghe được gì hết, nghe gián đoạn cứ nghe được không. Nói thì người khác nghe được, nhưng mà mình không thể nghe được người khác nói. Mỗi lần mà vào rừng bị trục trặc như vậy, lâu ngày chúng tôi cũng giống như là bị ám ảnh. Hệ tối vào rừng thì nó cứ buồn bực, không có nghe được. Nhưng mà hiện tại
cái việc Phật tử quan hệ chờ đợi trong như là đến trường sư và sư đang bị yếu, có lúc thì như vậy thưa quý vị, có lúc thì sư có học tập thường có đang bị vấn đề như vậy. Chỉ tôi nghĩ là vấn đề chính là giờ internet, giờ điều kiện internet tăng đắt thôi. Đôi khi chúng tôi đi một vài nơi chúng tôi cũng bị trường hợp là nó yếu quá. Mà có lạ là mình nói thì như vừa mình nghe thì nghe đó là khi được khi không được. Chúng ta sẽ đợi chúng ta sẽ tiếp tục trở lại. Thì quý vị có sự khó khí chờ đợi cho chúng ta gì đó. Cái đặc thư tôi biết là thưa quý vị khí. Mà thì tôi thật sự tôi không nghe được không? Dạ, xin hỏi thì tôi thật sự bất cứ gì chúng tôi chưa thấy được sự bảo vệ sự trở ra. Nếu có chúng tôi xin được thảo luận về điều của chúng tôi vừa nêu lên với sự bảo vệ sự. Như chúng ta thấy rằng ở trong cuộc sống nó có cái cộng nghiệp và có cái biệt nghiệp. Cái cộng nghiệp là chúng ta có thể nói rằng cái trào lưu, cái khuynh hướng chung của xã hội. Không phải là chúng ta sống trong cuộc đời thì ai cũng phải chạy theo điều đó hết. Chúng ta thường bị ảnh hưởng xã hội bên ngoài, nhưng mà nếu chúng ta có một chút nhận thức thì chúng ta có thể sẽ thấy rằng những trào lưu có khi nó tốt, có khi nó không tốt tốt. Ở trong cộng đồng người Việt Nam á, thì thứ gì rất là dễ dàng để thấy được là chúng ta thường chạy theo những cái cao trào. Có lúc người ta nói nhiều về cái dưỡng sinh, có lúc người ta nói về nắm linh chi, có lúc người ta nói về chuyện điện, có lúc họ nói về chuyện ông Tám, vân 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 vân. Thì những cái trào lưu đó nó thường có cái sức cuốn hút rất là mạnh. Vì vậy chúng ta cũng phải nói rằng phải có được cái phần đông đó. Phải có được phần đông để cho chúng ta thấy được là chúng ta nên có cái tinh thần độc lập. Bởi vì cái xu thế của phần đông nó không nhất thiết là tốt. Chúng tôi không nói là nó hoàn toàn xấu, nhưng mà nó không nhất thiết là tốt. Bằng Đức Phật này dạy ở trong kinh rất là một người trí, là người mà biết tự nhận ra cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, và cái sự lựa chọn giữa thiện và bất thiện thì nó một định thôi. Chúng ta không thể nào bắt tất cả mọi người phải giống như mình, và mình tạo thành một sự bất mãn và nghĩ rằng tại sao người ta không thế này không thế khác. Bởi vì cái đó là quan trọng, quan trọng là cái chất của thiền pháp được chúng ta hàm dưỡng và chúng ta lưu giữ ở trong tích cực cộng đồng. Chúng tôi nhớ là khi mà chúng tôi sống ở trại tị nạn Bô Lô Chi Đông, chứ gì ai lên trên đó đều cũng không có cái hướng là chờ đợi nôn nóng, không biết mình sẽ đi đâu, về đâu ở trong tương lai. Thì lúc đó chúng tôi có gặp một vị Phật tử, thành ra đi là một ông cụ thì đúng, nói là cũng lớn tuổi, ông cụ cũng 60 mấy tuổi, và đưa con cái đi cùng riêng rồi qua trại tị nạn. Chúng tôi có đi nói chuyện với ông cụ, thì ông cụ nói rằng mình đã qua tới đây rồi thì đi đâu nó cũng mở ra nhiều cơ hội hết, nhưng mà mình nóng lòng cũng vậy, không nóng lòng cũng vậy, rằng tại sao không muốn về, mình không tận dụng để mà mình gìn giữ sức khỏe, tại sao mình sống cho vui vẻ. Chúng tôi nghe không, người phật tử tâm sự thì chúng tôi đã thấy được rằng trong lúc đa số đều nôn nóng, đa số đều nghĩ đến cái việc mà chờ đợi là mình ngày mai mình sẽ ra sao như thế nào. Thì một người có cuộc sống rất là khoan thai, tập thể dục mỗi buổi sáng, rồi đi bộ ở trên biển, rồi về nhà uống trà mang lại cái niềm vui cho những người xung quanh. Thì chúng tôi nghĩ tinh thần đó là một tinh thần rất là đẹp. Là tại vì sao? Là chúng ta không có đi theo đám đông. Dạ, đi theo đám đông. Mỗi ngày mà đám đông đều nâng mất để chờ đợi, để mong mỏi nghe đọc tên của mình đi đến định cư, đi đến các cái đoàn về để phỏng vấn, thì người Phật tử này có một cái thái độ là mình có thể sống với chính mình. Do vậy thứ gì đôi khi chúng ta nên giảm bớt cái sự lệ thuộc quá nhiều vào số đông. Ở bên Mỹ, chúng tôi có thấy một vài trường hợp là có những Phật tử Bây giờ thì bớt hơn, nhưng mà ngày xưa đó, 10 năm về trước mà chúng tôi sống tại Houston, thì ngày cuối tuần họ hay thường rủ bạn bè đi chơi chung với nhau. Hoặc giả là đi lắc chặt thì đánh bài, hoặc giả là đi ra ngoài biển thì câu cá. Và cái nó có gì thì dù nó có phong trào, người thì câu cá rồi về nói với người kia ở đi câu cá vui lắm, rồi họ cũng sắm cần câu, rồi họ cũng làm việc như một người câu cá chuyên nghiệp rồi cũng nhau ra ngoài đó vừa câu cá vừa vừa ăn uống vừa hóng gió biển thôi, nó trở thành một cái nếp sống thời thượng và nó làm cho mọi người có xu hướng như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta để ý thì cuộc sống đó mình trả giá rất là đắt, là tại vì khi mà mình vui như vậy, mình sống như vậy thì mình không có tạo ra cái chất căn bản về cho cuộc sống chính mình. Rồi một lúc rồi các bạn bè chia tay với nhau, không đi nữa, họ cảm thấy buồn và cảm thấy bị lệ thuộc mình lâu rồi. Mỗi ngày chỉ dục thì thường hay xách xe đi chung với nhau, rồi mua rượu mua bia, rồi chạy ra biển vừa còn câu cá vừa hóng ra biển, rồi sống vào bây giờ bạn bè không có nữa thì buồn. Thật ra thì nếu chúng ta đọc kỹ ở trong kinh sách, Đức Phật này cũng dạy rằng chúng ta nên sống có bạn lành và có nương tựa vào hội chúng, nhất là một hội chúng hiền thiện. Thế vì Ngài luôn luôn nhắc là chúng ta phải tập sống an tĩnh, tập sống một mình. Có những ngày mà thức dậy không có đám đông thì mình vẫn vui vẻ, chứ không có nên lúc nào cũng có người này người kia. Chúng tôi nghiệm một điểm ngày thứ chị là nhiều Phật tử làm việc gì cũng được, sinh hoạt gì cũng được, nhưng phải có đám đông mới làm được. Và ngày Canada này cũng nói với chúng tôi rằng ngay cả cái việc đi học hay là ngồi thiền, người ta cũng ưa chuộng đám đông nữa. Dạ, ngồi thiền mà có một khóa thiền thì ngồi được, nhưng về ngồi mình thì ngồi không được. Thì mình nên nhớ một điều rằng cuối cùng rồi mình cũng phải bỏ đám đông để trở về một mình, về một mình thôi. Nó giống như là những sinh vật sinh ra, khi sinh ra thì nó vui một bầy, nhưng mà dần dần nó lớn lên thì nó cũng phải sống một mình. Và cái khả năng sống một mình nó là một ở trong những khả năng mang lại cho chúng ta nhiều điều rất là kỳ diệu. Bây giờ chúng ta nói với một cái sự việc khác mà về sự biến giác trong đời sống hành giả. Cái biến giác á, nếu nhìn ở bên ngoài thì nó có vẻ nó vô hại lắm, mình mệt quá mình cần nghỉ, hay hoặc giả là mình xin nó cũng vậy mà không xin nó cũng vậy, không xin tới đâu, do đó mình sống cho qua ngày. Nhưng mà sự biến giác nó còn nói lên một điểm mà rất là tai hại, đó là sự biến giác nó cho chúng ta thấy không có giá trị để mà tha thiết. Một cái người mà tu hay là một người học hay là một người đi làm việc hay gì đó mà không có tha thiết thì mình trước cái kinh gọi là chanh đá hay là dục như ý đó, và cái chanh đá tức là cái ý muốn mạnh liệt, ý muốn tha thiết mà không ý muốn thì khó thành công đó. Rất khó thành công. Cái chuyện mà mình làm việc, mình tu, mình học mà mình không có tha thiết, giống như ta gọi là nằm chờ xung đụng chứ không làm gì hết, chờ cái xung đụng rung rứt về miệng mình thì nghe được đó. Còn ở trong đời sống mà thiếu cái sự tha thiết, thiếu sự phấn đấu thì chúng ta thiếu chất sống. Dạ, cái thiếu chất sống rất là nguy hiểm. Có một lần thứ gì trước khi ở bên Thái Lan, lúc trước khi đi đầu đà, và bây giờ thì chúng tôi không còn nhớ được cái tên của vị sư tới người Úc. Thì lúc trước khi đi sang bên đó có một phụ nữ họ cúng cho chúng tôi một cái phẩm bằng cái dù. Thật sự chúng tôi rất là thích, tại vì nó nhẹ, và nó nhẹ mình cúng lại đó lớn hơn nắm tay thật sự, nhưng mình căng ra thì mình nằm được thoải mái. Thì thứ gì khi mà chúng tôi đi cầu đà trong kinh thì chúng tôi cũng mang theo cái phẩm đó. Và quý vị biết là trời ở bên Thái Lan thì buổi trưa nó nóng, nhưng mà mình ở gần xuống thì nó mát, rồi ở dưới cái bóng cây, ở trong rừng bóng cây nó mát,
mát là gió, rồi mình căng cái cổng ra rồi đồng mình cảm thấy cuộc đời hạnh phúc quá. Dạ, cuộc đời hạnh phúc. Tuy rằng mình sống mình nó cũng hạn chế, mình rất là hạnh phúc là tại vì có cái phòng nha. Thì cái liều mình xin được ở đó là nó nằm ở dọc cái con đường, và đi sâu vào bên trong thì có bốn vị sư, và tất cả đều sư ngoại quốc hết, thành đầu đà cũng ở trong, từ đường cách ra khoảng chừng 1-2 cây số. Thì lúc xưa chúng tôi đang nằm ở sư cổng đó thì sư có đi ngang, sư bộ sư đi ngang, sư mới nói với chúng tôi, sư nói chuyện tôi biết khác, sư biết là sư lớn hạ hơn tôi, nhưng mà sư thì đi đầu đà nhiều năm hơn sư, thì sư có thể chia sẻ với sư một điểm không? Thì sư nói giờ thì sư mới nói, thì sư mới úp luôn, sư mới nói với chúng tôi rằng mình đi đầu đà đó, mình mang theo cái bóng như vậy đó thì cái nó cũng tiện, nó cũng thoải mái, nhưng mà sư không biết rằng nó làm cho mình mất đi cái sự tinh tấn, nhất là mình nằm ở trên đó rồi gió mát rồi thoải mái, rồi mình nằm mình chỉ muốn ngủ thì chứ muốn làm gì hết. Thì thưa quý vị, khi mà sư nói như vậy thì chúng tôi chợt nhận ra sư nó có lý. Chẳng lẽ mình bỏ bao nhiêu thì giờ mình đi vô trong rừng, mình chỉ ngồi căng bóng đó nằm ngủ thoải mái ở trong rừng, thật mới thấy thì nghe nó hay, nhưng thực sự gì rất là vô nghĩa. Và rất là vô nghĩa, mình bỏ bao nhiêu thứ rồi vô đây chỉ để nằm trên bóng là hưởng thụ cho mà. Thì thứ gì, 3 ngày sau tới cái ngày lễ Bồ Tát thì chỉ tâm tập trung về lại một cái sảnh đường, một cái xa hót xa ở trong làng á, để đi làm tăng sự cùng giới. Rồi lúc đó chúng tôi mới đem cái bổng chúng tôi trình lên cho ngài cả là cái điều quyết định ngài trên thân sơ mô, và sau đó thì chúng tôi xin được gửi cái bổng đó lại cho cái nhà kho ở trong hót xa đó. Thì ngài ở trên thân sơ mô là cái vị mà dẫn chư tăng đi đầu đà đó, thì như đạo nguyên một giống 70-80 vị thì có một vị làm trưởng đoàn, vị đó chịu trách nhiệm để hướng dẫn và giúp đỡ cho các vị khác. Thì ngày cười rất dễ dàng, ngày mới nói với chúng tôi rằng cái chuyện mà mình chỉ tu tập nó có nhiều cái chuyện nhỏ nhưng mà ảnh hưởng lớn, mà ngài cũng rất là cảm thông. Ngài nói hồi xưa ngài đi đầu đà ngài cũng có bị lệ thuộc cái này lệ thuộc cái kia. Thứ gì bây giờ thì thật ra thì chúng tôi không nhớ tên của vị sư người Úc đâu, nhưng mà chúng tôi còn nhớ rất là rõ cái cách cái sư Úc mà nói với chúng tôi là thấy cái tiền đảo mình có cái chỗ mà nói cho nó thoải mái đó, thì những điều đó cứ chi phối mình hoài và nó làm cho mình không có tha thiết với những thứ khác. Thì quả thật cái sự biến nhát đó, sự biến nhát nhưng cái sự biến nhỏ đó, nó là cái dấu hiệu của sự thiếu tha thiết. Mình để ý như vậy là trong đời sống mình, nếu thật sự mình có cái gì mà mình muốn làm lắm thì mình sẽ không có quẩn đại, mình không có quyền tự lính nó hoài mà mình không làm. Bởi vì sao? Mình không có thời giờ để làm lấy đâu mà mình quẩn đãi như vậy. Và những cái quẩn đãi cho chúng ta thấy rằng chúng ta chưa đủ ý muốn mạnh cho việc gì đó. Và bây giờ thì chúng ta nói sang một cái sự kiện khác, là một trong những dấu hiệu của sự bại phong mà chúng ta thấy ở tại đây là con người mình sống ích kỷ, mình quên đi những cái giá trị cao đẹp. Như trong trường hợp một người mà có tiền bạc mà không nghĩ đến quý phụ, một người có tiền bạc không nghĩ đến cha mẹ, một cái điểm rất là trớ trêu đó thưa quý vị, thường là khi người ta nghèo người ta nghĩ đến nhau, nhưng mà ta càng giàu có thì người ta càng ích kỷ, do cái tâm một phần do tâm bỏng hẹn sự ích kỷ, sự quên lãng. Nhưng mà có nhiều sự ích kỷ mà tương đối là có thể chấp nhận được, nhưng mà có những ích kỷ mà thật ra nó cho thấy rằng con người chúng ta bị thối đọa rất là nhiều. Ví dụ như là con gái khá giả giàu có mà không có lo cha mẹ, và không phụng dưỡng cha mẹ, và không có đền đáp những người ông của mình, thì điều đó nó là một dấu hiệu dẫn đến bại phong. Tại vì sao vậy? Tại vì thật ra nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta quá đặt nặng về cái tư tưởng, về cái sự hưởng thụ riêng tư, mà chúng ta không có đủ sự cảm cảm kích đối với những cái ân lớn, cái ân cao trọng ở trong cuộc đời. Vì điểm này thì là một điểm rất là đáng sợ. Dạ. Nó sẽ rất là đáng sợ nếu mà chúng ta quên bẵng đi. Dạ, quên bẵng đi trường hợp mà con cái là có cha mẹ mà mình không màng, không nghĩ đến cha mẹ mà không biết cha mẹ. Trong lúc của mình sống rất là đầy đủ mà cha mẹ sống cái khổ mà mình không nghĩ nữa. Chúng tôi có nghe Ngài Hòa Thượng Hồ Giác, Ngài thường nói một chuyện. Ngài nói rằng Ngài đã ở trong kinh điển đọc tới được nữa, ít có bao giờ Ngài thấy rằng có người nào đó là bất hiếu. Dạ, bất hiếu cha mẹ. Mà từ sự bất hiếu đó, một người con bất hiếu mà có cái lớn mạnh ở trong thiện pháp, đừng nói chỉ tu tập, để tạo cái giải thoát. Thì chứ gì chúng ta nói sự bất hiếu ở đây rồi. Giả sử như một người con mà vì hoàn cảnh của đất nước phải đi lính, đi lính ở trong cái chỗ cực khổ mà không đủ khả năng lo cha mẹ về bả đình, hay là một người con bỏ vào chùa đi tu sống ở trong cái sự thiếu thốn tham khổ không lo cha mẹ bả đình. Nhưng mà nếu mà một người con sống mà đầy đủ về vật chất, có nhiều khả năng mà khi đối với cha mẹ thì quên đi không màng đến, cái sự vô ơn đó, và cái sự vô ơn đó, nó nói lên một cái sự ngữ trị của thiện, của bất thiện pháp, của ác pháp ở trong lòng của chúng ta. Tại vì sao? Lúc mà mình đầy đủ, mình khá giả thì mình không có nghĩ, và mình không có nghĩ đến những cái bậc đại ân đại đức. Chúng tôi có thấy một điều mà những người Phật tử là lúc mà Ngài Hòa Thượng còn sống, khi mà Ngài lính cũng thì bệnh rồi, thì có một số người thì họ bỏ thì giờ, bỏ tâm trí, họ đến họ bỏ công sức, mặc dù họ rất là bận rộn, họ nấu một bữa cơm mang lên cho Ngài. Dạ, họ nghĩ đến Ngài, họ nấu bữa cơm mang cho Ngài. Thì lúc đó chúng tôi mới thấy rằng đâu là cái tình chân thành. Tại vì thí dụ như Ngài là một vị cao tăng nổi tiếng rồi, Phật tử lui tới xung xuê xung quanh rồi để hưởng lấy cái danh dự của Ngài thì chuyện đó là cái chuyện bình thường. Nhưng khi một vị mà lớn tuổi, một vị bệnh rồi nằm đó, chỉ cho mình cái nụ cười, cho mình một cái ánh mắt tình thương nhưng mà không làm gì được cho mình, nhưng mà vị này vẫn chỉ Phật tử lui tới, thật sự rất khó lòng. Và từ những người đó chúng tôi tìm thấy những cái giá trị thiện pháp rất là đẹp. Tại vì sao? Thì họ có nhìn cái giá trị cuộc sống nó qua cái nhìn khác, nó không có qua cái lăng kính của sự ích kỷ, của sự vị kỷ. Khi một ông cha, một bà mẹ hay là một vị ân nhân của mình mà những vị đó không còn ở trong cái điều kiện để ban bố cho mình nhiều và mình vẫn còn nghĩ đến những vị đó, thì thứ gì điều đó chứng tỏ là chúng ta sống có chỉ ý thức, một ý thức rất lớn và về những cái giá trị mà nó hiếm thấy, khó thấy ở trong cuộc sống này. Bởi vì Đức Phật dạy rằng có hai hạng người khó tìm ở đời, đó là hạng người biết ơn và tìm cách để báo ơn. Thì ở đây chúng ta nói thì cảnh ngược lại mà Đức Phật còn dấu hiệu của bài phong là có những người mà cuộc đời sống rất là đầy đủ, mà họ không có đối hoài, không có nghĩ tưởng nó xa vẹn, và nó trở thành một cái hiện tượng mà ngày hôm nay đôi khi chúng ta cũng thấy là con cái lúc mà cha mẹ lúc nghèo thì cha mẹ một đắng hai sương tìm cách để làm cho học cho con thành người, nhưng rồi thành người đỗ đạt, có học vị, có địa vị trong xã hội rồi, thì lúc đó giờ nhìn lại bà mẹ, nhìn ông cha, nhất nhìn bà mẹ mới thấy bà mẹ quê mùa quá, thì bị gì xấu hổ. Mình chỉ đi muốn giao du với những người bạn có địa vị, có cái thành tích kia. Tình hình thì điều đó nó cũng chỉ là nói lên cái tâm cảnh, dạ, của những người sống mà nặng về cá nhân hay là chạy theo cái bề ngoài. Dù sau đi nữa thì thứ gì chính những cái chân thực và đối với cha với mẹ nó làm cho chúng ta quân bình lại cái cảm xúc và cảm xúc của bản thân của mình. Cái quân bình cảm xúc ở đây ý chúng ta muốn nói rằng ví dụ mình quen biết với một người quyền cao chức trọng có địa vị mình cũng cảm thấy vui, nhưng mà khi mình trở về gặp cha mẹ là quê mùa thì mình cũng cảm thấy mình sung sướng ở gần và mình cũng không cảm thấy mình rùng rợn cha mẹ thì cha mẹ quê mùa và mình cũng không có cảm thấy là mình có cái gì nhẹ để hay có cái gì tự hạ thấp mình khi ở gần cha mẹ như vậy. Và mình cũng thấy hãnh diện rằng mình có một ông cha, có một bà mẹ như vậy trong cuộc đời. Thì cái tâm nó sẽ tâm quân bình. Dạ, tâm nó có quân bình. Cái sự quân bình này nó đòi hỏi một cái cảm xúc rất là hiểu biết. Khi nói cảm xúc thì thường nó không có lý trí, nhưng cảm xúc rất hiểu biết. Ngay cả chính Đức Phật này, cũng vài lần quý Phật tử biết rằng ở trong kinh đó Đức Phật này nhìn một vị tỳ kheo, ngài chỉ cho đại chúng thấy rằng các tỳ kheo có thấy vị tỳ kheo được không, lùng hay là cái tướng nhìn thấy không khả ái, họ dạng là có cái ngoại hình thế này ngoại hình thế kia, nhưng một vị đó lại là một vị a la hán, vị đó là một vị đã hoàn toàn giải thoát. Tại sao Đức Phật này nói như vậy? Đức Phật giống như Đức Phật tại sao Đức Phật nhắc chúng ta thì điều đó? Và bởi vì ngài muốn cho chúng ta thứ nhất đó, là biết tôn kính những bậc giải thoát và biết chúng ta sống trong hội chúng, và có một sự giải thoát. Để thứ hai là một bài học quan trọng là chúng ta đừng nhìn ở bên ngoài. Một cái người con mà sống ở gần cha mẹ mà khi cha mẹ già rồi không xấu xí, rồi cha mẹ quê mùa, về cái xuất thân của cha mẹ tầm thường, và cha mẹ khổ công nuôi mình lớn lên cho mình học ra có bằng cấp rồi có địa vị, nhưng mà người con rất không nghĩ đến cái bề ngoài của cha mẹ mà nghĩ đến cái ân công đã từng cương mang, từng hy sinh, từng cho mình hết cả cuộc đời. Thì mình nghĩ mình thấy như vậy đó thì cái tâm của mình nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ chịu khó nhìn vấn đề với nhiều góc cạnh khác nhau. Chúng tôi cũng thiên như vậy, có thể là trong chùa có một vài người mà họ đi chùa rất là lâu, có thể là vài ba chục năm. Những người này không có cúng dường chùa nhiều, nhưng mà họ rất là bền, lễ nào họ cũng đi chùa. Mình thì họ chạy lên chùa nhờ chư tăng hộ an, rồi khi hữu sự thì họ cúng một vài chục đồng. Thì chúng tôi biết cái tâm trạng của nhiều Phật tử là coi thường những người đó lắm. Ở trong chùa có cái tin tức là những người đại thí chủ lâu lâu họ đến là người ta tu ra, tại nghĩ rằng người này sẽ cúng dường cái này 5-7 trăm, 1 ngàn, 2 ngàn, 10 ngàn. Còn những người Phật tử cũng vài chục đồng thì họ có để ý nhiều. Nhưng mà cái sai của chúng ta ở đây là có những người họ là đại thí chủ nhưng mà họ đi chùa lần là cho họ bỏ, họ không có đi chùa nữa, họ tha thiết tội phạm. Nhưng mà chúng ta nghĩ có những người họ rất là bình thường, họ đi chùa không có cúng nhiều, nhưng mà họ đã đi chùa 5 năm, 10 năm, 20 năm bền lũy từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Họ có những cái đặc tính mà mình nên cảm kích. Tại vì sao vậy? Lẽ là họ không đi chùa, và lẽ là họ không có đi tính bền lũy như vậy. Nhưng mà họ đi chùa bền lũy như vậy là tại vì chùa là cái chỗ điểm tựa tinh thần của họ. Và nếu mà chúng ta đọc lại những cái trang sử về cuộc đời của Đức Phật thì chúng ta thấy rằng thật ra những người đến gần với Đức Phật, được nghe Đức Phật dạy giảng pháp, được Đức Phật dạy khai thị, họ đến từ rất là nhiều cái tầng lớp khác nhau, không phải là chỉ có vua hay là chỉ có trí thức, hay là những người có địa vị, mà ngay cả những người rất là có nhiều cái khiếm khuyết ở trong cuộc sống thì Đức Phật này cũng ghi nhận và dạy đạo. Ở đây chúng tôi muốn nói một điểm như vậy là cái giá trị khi mà mình nghĩ về người khác đó, nó thường chạy theo cái bản năng là mình chỉ chuộng cái đẹp, chuộng cái hay, chuộng cái cao sang. Nhưng mà đôi khi quá chuộng những cái đó mà mình quên đi những cái giá trị cao quý. Ví dụ như là mình có một ông cha, một bà mẹ, ông cha bà mẹ đó có những cái điểm quý mà đáng để mình khoan hỷ. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái kinh nghiệm riêng bản thân của chúng tôi đó. Tôi bảo với chúng tôi sau khi mà sinh ra người em, thì chúng tôi tức là sinh ra người con thứ tư trong gia đình, thì tôi bảo chúng tôi bị một cái tai nạn. Dạ, tai nạn một cái trái thái nó rất trúng vào chân, và từ đó trở đi thì bà cụ bị tật nguyền. Mỗi lần mà chúng tôi nghĩ đến sự tật nguyền của người mẹ, và chúng tôi nghĩ rằng khi mà thân phụ chúng tôi mất đi thì một mình tật nguyền mà lo lắng cho cả một đàn con để lớn lên, thì thật sự là chúng tôi cảm thấy rất là xót, cảm thấy rất là rung động về cái sự hy sinh lớn lao của bà mẹ như vậy, và đặc biệt là cái nỗ lực không ngừng, nỗ lực không ngừng cho tới cuối cuộc đời. Và điều đó nó làm cho cái sự đặc biệt ấm lòng. Và quý vị có thể tưởng vào những trời chúng một chút thôi. Và quý vị có thể tưởng vào những trời chúng. Chúng tôi xin về cái thực sự. Lúc này thì chúng tôi cũng phải công việc mình, chúng tôi phải đôi khi nó có những cái điện thoại và phải gắn gọn lên chứ. Và hôm nay có lẽ quý vị ngạc nhiên sau công ty mình thấy mình chúng tôi không có sẵn sàng chi tăng gì nữa, thì một là không có đồng chí tăng ra được luôn, và thứ hai là quý vị chúng tôi thực sự có bằng nhưng mà điều trị thì nó rất phức tạp. Có lẽ là nãy giờ bây giờ chỉ còn 10 phút nữa chúng tôi xin được trở lại với đại diện pháp tính. Đại diện pháp tính quý đại diện pháp tính có còn trước máy không? Nếu đại diện pháp tính còn ở trước máy xin giải thích. Đại diện pháp tính hôm nay chúng ta học kinh bài học, thì ở đây chúng ta cũng nhắc lại một cái ý nghĩa đó là đây là những dấu hiệu mà đưa con người đến cái chỗ suy vi. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến hạnh phúc đến thành công, thì chúng ta cũng có định nghĩa hạnh phúc và thành công. Nhưng mà theo mà Đức Phật tính nghĩ cái chữ bại vong, mà Đức Phật ngài nói rằng những pháp này là dấu hiệu của sự bại vong, dẫn đến bại vong đó. Thì chữ bại vong đó, Đức Phật thực sự ngài muốn nói điều gì? Ngài nói điều gì chữ bại vong này? Nói về một cái cảnh giới tái sanh bất hạnh trong tương lai, nói về cái sự suy sụp ở trong đời sống, nói về con người sẽ khổ vì chính là tội vong theo đại đúng tính. Cái ý nghĩa của bài vong ở đây nói gì ở cái tỉnh này được không?
Nam mô Bụt Thầy. Một lần nữa con kính thỉnh lễ đến đây sư trưởng cùng toàn thể giáo pháp để đức minh hạnh cùng sư tôn đức thanh kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, ở đây thì ở trong cái bài học này nói về cái chuyện bảy con. Quan sát qua quá bảy con ở đây nó có nhiều cái trường hợp mà bảy con hoặc là phi con. Ví dụ như là đối với cái pháp mà nó ham ngủ, mà cái pháp mà thích về cái sự và ngủ nghỉ á, thì nếu mà đối với cái pháp đó đó thì mình bị bại vong hoặc là bị phi vong về cái danh dự. Như mình thấy rằng mình hỏi tới ai nghe người đó thôi, nó giờ chắc cái nó ham ăn ham ngủ như kia, thì cái đó là mình bị phi vong về cái danh dự của mình, danh dự của mình. Còn ví dụ như đối với ví dụ như cái pháp mà lười biếng thì nó cũng làm cho mình bị bại vong về cái danh dự của mình. Cái như là người ta mà cần một cái chuyện gì đó đến mình mà người ta biết là mình là cái người mà làm biến, à cái người làm biến, thì lúc đó à, nó sẽ đem đến cái sự bại vong à, về cái danh dự. Còn đối với những cái mà bại vong nó nặng hơn nữa, ví dụ như là cái sự sân hận. Sân hận đó thì khi đó mình bị bại vong về tài sản, hoặc là mình bị bại vong về quyến thuộc, hoặc là mình bị bại vong về cái gọi là cái sân y của mình á, à cái sân y có nghĩa là sân y hoặc là sân thú của mình. Là nếu mà nói về cái sự thành tựu á, thì quý vị thấy rằng chúng ta thành tựu cái gì? Chúng ta thành tựu được sanh lại cõi người nè, à chúng ta thành được sanh lại cõi trời nè, đó là thành tựu. Chúng ta được sanh lại ở cái cuộc đời này có mắt tai mũi lưỡi, có các căn đầy đủ, có sự mà hạnh phúc đầy đủ, thì cái đó là thành tựu. Còn nếu mà một người mà ăn trú ở trong cái sự phẫn nộ, cái sự sân hận quá, thì ngay trong hiện tại chúng ta bị thất bại, ví dụ như là mình không có bạn bè, mình không có quyến thuộc của mình mà thấy mình mà thân quá thì quyến thuộc mình cũng cũng phải tránh xa mình. Thành ra đó, ngay trong hiện tại đó, thì mình bị bại vong về cái quyến thuộc hoặc là những cái người mà người ta ngoại giao, người ta qua lại với mình. Còn nếu mà nói về ở trong tương lai đó, là chúng ta bị bại vong, có nghĩa là nếu mà chúng ta có sanh lại làm người thì chúng ta là cái người mà xấu sắc hoặc là thân hình đã thô kệch, da dẻ nó sần sùi, như ở trong cái bài kinh mà bà Manuka đi đến hỏi Đức Thế Tôn, tại sao có những người phụ nữ thân tướng thì thô kệch, da dẻ thì sần sùi, giọng nói thì ồ ạt, đó thì là do những người đó an trú ở trong cái sự sân hận nhiều, thành ra cái quả dư sót lại ở trong cái cuộc đời này là người đó có những cái tướng xấu như vậy. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng ở trong cái sự bại vong này nó có từng cấp hết. Nếu mà chúng ta không khéo tu tập mà chúng ta rơi vào cái pháp này hoặc là chúng ta rơi vào cái pháp kia, thì có thể ở trong cái hiện tại này thì chúng ta bị bại vong về danh dự của mình, hoặc là chúng ta bị bại vong về cái kiến thức của mình. Một người mà ví dụ ham mê về cái sự hưởng thụ quá thì đâu có thời gian để mà chúng ta luyện tập về cái trí của chúng ta tu tập. Thành ra từ từ chúng ta sẽ bị bại vong về cái kiến thức, có nghĩa là chúng ta bị bại vong về cái trí tuệ. Rồi những ví dụ như những người mà ví dụ như là người ta ham mê rượu chè, hoặc là người ta ham mê những cái bất thiện pháp, thì nó sẽ dẫn đến cái bại vong về quyến thuộc, hoặc là bại vong về cái tài sản của mình, hoặc là bại vong về cái điều gì kia. Thì nói chung lại nhé, cái bài kinh bảy phong này nó có từng cái từng khúc, có nghĩa là từng cái pháp một mà nó làm cho chúng ta bảy phong về tài sản, về danh dự, về địa vị, về quyến thuộc, về kiến thức, và ngay cả sân y và sân thú của mình ở trong tương lai cũng bị bảy phong gì đó, như là một cái người mà đi buôn mà bị lỗ lỗ và bị mất vốn luôn. Là có nghĩa là bị bại vong từ cái ở trong đời này và ở trong cái đời sau. Đây là những ý con xin được truyền bày qua cái câu thảo luận của thượng tọa Đáng Yêu. Bây giờ con xin tiếp lời công thánh thượng tọa trở lại năm một buổi tại.
Chúng tôi tự câu trả lời sẽ bị kết trình về pháp tính. Câu trả lời về pháp tính đã kết thúc phần thảo luận của Sư Tăng. Chúng tôi xin chỉ ra phần phân tích thực sự. Nếu quý vị nào đang ở trước máy thì quý vị có thể nhìn vào cái link của YouTube mà Sư Tỷ vừa post lên cho quý vị. Đây là một cái link mà quý vị có thể vào xem. Trong đó, Ajahn Chachasaro, một vị tăng sĩ người Anh, cũng là một vị mà chúng tôi quen biết ngày xưa khi mà chúng tôi ở bên Thái Lan. Vị này đọc một bài thơ, đúng là một trích đoạn của một đoạn thơ về cuộc đời của Đức Phật do một thi sĩ người Úc. Và chúng tôi phải nói với quý vị rằng rất là nhiều năm thì chúng tôi mới được nghe một cái bài thơ mà về cuộc đời của Đức Phật, mà là chúng tôi cảm thấy rất là sung sướng như vậy. Vì thi sĩ người Úc tên là ông Trevor Lindorf. Nếu quý vị nào còn trong đó quý vị nghe nghe vị này đọc những vần thơ đó cũng như là lời viết của những vần thơ này, thì quý vị sẽ thấy rằng đây là một ở trong những cái tác phẩm rất là diễm lệ, rất là đẹp khi mà minh họa về cuộc đời của Đức Phật. Ở đây thì Ajahn Saro chỉ lấy một đoạn là đạo sĩ Asita đến gặp Thái Tử Sĩ Đạt Ra như thế nào. Ở trong đây là một đoạn trích ra từ cái tác phẩm gọi là Xuất Địa Ấn hay là Touching Earth. Nhưng mà lời đã đẹp, mà cái người mà đọc lại đọc vào một lượng rất là hay. Và chúng tôi tin rằng những tác phẩm như vậy nó sẽ mang lại cái gì rất là ấm áp, cái gì rất là lời lạc cho những Phật tử nào mà muốn đôi khi muốn đọc cụ đề Đức Phật qua một cái cách nó khác với bình thường của chúng. Ở bình thường chúng ta đọc những chuyện lịch sử, những trang kinh. Chúng tôi nhớ là thi trưởng hồi trước thì thi trưởng có rất là nhiều cái nỗ lực để làm thế nào thi hóa về cuộc đời của Đức Phật qua các cái thể như là Sống Thức Lục Bát, Sống Lục Bát. Riêng ở trong bài này thì thứ gì chúng tôi lấy một cái thí dụ là có một đoạn đề cập đến giấc mơ của hoàng hậu Maya, và bà đã được những người cung nữ chuẩn bị cho một cái ngày, một cái bữa, một cái giấc ngủ được an lành như thế nào. Và ở trong giấc mơ bà nhìn thấy bà đang ngủ, giấc ngủ ở trong giấc ngủ mơ, ở trong mơ, và những cái hình ảnh đó được diễn tả như là một cái đóa hoa sen từ cái cánh này qua cánh kia, một đóa hoa sen chưa có nở mà ở trong cánh này nó có cánh khác. Và khi mà diễn tả về giấc mơ, mà ở trong giấc mơ có giấc mơ, ở trong mộng thì có giấc mộng, ở trong giấc ngủ thì có giấc ngủ, thì nó là cái ý tưởng mà trước khi chúng tôi cũng chưa nghe một vị thi sĩ nào nhắc đến hình ảnh này. Và bài đọc này chỉ kéo dài có 11 phút thôi, nhưng ở trong 11 phút đó thì từ câu chuyện của đạo sĩ Asita gặp vô tình phản cho đến lúc mà Asita bày tỏ những cái cảm xúc của mình đối với sự ra đời của Đức Phật, tuy rằng chỉ có một chi tiết đó nhưng mà lại kéo theo cả một loạt rất là nhiều cái ý tưởng từ một giấc mơ của một hoàng hậu mà dung tài mạo vẫn còn, rồi một những cái điểm cắt tường của cuộc sống, sự ra đời của Thái Tử Sở Lâm Thiền Y, cái cảm nhận của Vô Tịnh Tạng đối với Thái Tử Sở đã qua được diễn tả bằng những cái lời rất là đẹp, một lời rất là thi vị. Và trong cái phần tin tức của sự ngày hôm nay thì chúng tôi đặc biệt muốn giới thiệu và bài thơ này đến cho quý Phật tử. Ngày mai này thứ gì chúng ta sẽ có bài giảng của Thiền Pháp Tinh đó về Kinh Châu Báu, và trở lại với Kinh Châu Báu hay là Kinh Tam Bảo. Rất là đặc sắc. Chương trình sự hoạt hôm nay của chúng tôi Pháp Gia Thiền Mạng đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư Phật Đức Thanh Cảm và Đức Phật Tử. Xin chúc tiếng này của quý vị một ngày ăn, một đêm ăn, là một buổi thành.
Sa thú lầm thai, con tâm như thay mở đại chúng trong rôm. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dạng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn Vì chủ nhiệm ở tướng công viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm chết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc thủ ân đồng từ tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Mai Lập Quân thuyết kinh dùm. Yeah.